có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tôi mới trúng số độc đắc. Hallelujah. Không thấy ai cười. Hả? Chia tôi không có mua, nhưng mà người ta cho. Để cho, tôi chẳng mua giờ cả, nhưng mà người ta hay tặng vé số. Thế trúng được mấy tờ nhỉ? Mấy tờ?
Hai tờ
3 tỷ. Vất gửi không? Vất gửi không? Vất gửi ơi. Và sau khi chúng ta vỗ tay tạ ơn Chúa rồi thì xin thông báo với anh chị em là ngày mai tôi đi ăn mày. Không ai hiểu được, đúng như chị thắc mắc, cha mới trúng số tại sao đi ăn mày? Kỳ quá. Vừa mới trúng số hôm sau lại tới số là sao? Không hiểu nổi. Mà có ai hỏi tại sao? Mày không thể hỏi tại sao? Không ai hỏi tại sao? Tại sao là sao? Có người thắc mắc tại sao là sao vậy? Ở đây các tông đồ cũng vậy, nên anh chị em để ý thấy. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm. Bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm. Đức Giêsu làm cái gì? Bỡ ngỡ. Trời ơi, Chúa mới cho người mù được. Trời ơi, Chúa mới cho người què được. Ôi, bà này, bà còn chưa bằng tôi còn thấy Chúa cho người điếc được. Ô, bà chưa bằng tôi còn thấy là Chúa cho cái thằng què đó, nó đi lại được. Ô, chưa bằng tôi. Cả chúng tôi này, hôm đó tôi có mặt ở đó, chứng kiến thấy rõ ràng là cái bà quá đó, mẹ quá con côi, có mỗi thằng con trai mà duy nhất bà thương nhất đó, nó chết. Nó chết. Chết chưa? Sao biết nó chết? Ta đem bỏ, đang đem đi chôn nhưng mà không chết nữa. Bỏ là nằm đó, còn nói là chết giả, còn đây chết thật, đang đem đi chôn rồi. Vậy mà Chúa thấy bà khóc, Chúa động lòng thương, Chúa nói là dừng quan tài lại. Và Chúa nói người thanh niên hãy trỗi dậy. Bà có thấy không? Trời ơi, bao nhiêu người thấy mà, trỗi dậy mà. Ôi, các tông đồ và mọi người đang bỡ ngỡ về những điều Đức Giêsu đã làm. Tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy một ông nào như ông này. Quá hay, quá sức hay. Hay không?
Hay.
Theo không?
Theo.
Phấn khởi không?
Phấn khởi.
Mai tôi đi chết.
Cha đừng chết, cha để làm cầu nối cho chúng con. Tới với Chúa là do cha. Nhiều người.
Tự nhiên nó nói mai đi chết. Mai có người đến bắt. Mai có người đem đi đóng đinh. Mai có người đem đi bắt vác thập giá. Con người, Chúa nói, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Bị nộp vào tay người đời thì sao? Thánh Luca ở đoạn 9 câu 22 nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ bục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Mọi người còn đang bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm thì người nói với các môn đệ rằng: phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Khi mà Đức Giêsu nói rằng hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây thì những lời đó không phải là lời bình thường rồi. Này nè, anh chị em nghe cho kỹ nha. Tôi không có nói lại lần thứ hai nha. Ai mà không nghe kỹ mà không làm thì bị mất quyền lợi, ráng chịu. Mày nghe cha nói kìa, nghe cha nói. Cái thằng này đừng có nói chuyện, mày nghe cha nói kìa, nghe cho kỹ, nghe. Mất quyền lợi chứ. Đó là cả hai nhà thờ im phăng phắc. Thì khi mà mình muốn nói một cái điều gì mà quan trọng là: này hãy lắng tai nghe cho kỹ. Lát nữa đây, đi lễ xong ra về, mỗi người phấn khởi không? Đều lãnh được phấn khởi vào bao nhiêu ra? Ai muốn lấy bao nhiêu tùy ý, ai cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sướng không?
Sướng.
Ai làm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sướng không?
Sướng.
Lấy gì? Lấy gì? Nghe cho kỹ. Nếu chịu nghe cho kỹ thì mình cứ nghe lấy bao nhiêu là sướng bấy nhiêu rồi. Ai thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu là ngon rồi. Ai muốn bao nhiêu lấy bao nhiêu ngon rồi. Thế lúc đấy đó là hết nghe cho kỹ rồi đó. Phải không? Đến cái lúc mà mình phấn khởi lên là nó đụng đến cái quyền lợi của mình là mình thấy phấn khởi là hết nghe cho kỹ đó. Ồ, cha đang nói kìa, lấy bao nhiêu, phải muốn bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đi 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 đi. Cha nghe cho kỹ gì cả. Đi đi ra lấy lại lấy có hết. Lấy lại nó có hết đấy chứ. Rồi ao ao ra lấy cái gì? Thánh giá. Và ai cái thánh giá nào phải vác thánh giá đó về vớ dành nhau, bà vác 3 cái, bà vác 5 cái đó. Rồi thêm mớ lời Chúa đó, mớ lời Chúa đó, là một rổ lời Chúa đó, cái đem cái rổ đi, mớ mình coi như xin lỗi nói về mớ hay rổ thì mình bảo là lời Chúa mình bất kính. Chúng ta đặt trong cái rổ đó, rồi có những người mà lên đón nhận á thì thôi mỗi người ra là mình là đi bốc lời Chúa đi, mỗi người bốc 2-3 cái về nhà mở ra, ai muốn theo ta bỏ mình vắt tham giá, còn muốn nên chọn lành hãy bán hết của cải và cho người nghèo và theo ta. Hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, hãy tha thứ cho kẻ thù mình. Đang tính là đang chửi nhau với bạn xóm đi lễ về tập 1, bây giờ tính về tí tập 2 mà. Bây giờ lại làm đọc cái đó, hết phấn khởi rồi. Thế ông tự nhiên đang phấn khởi hồ hởi, lắng nghe vô ký cùng nghe cái đó. Thì tôi nói là mới trúng số, nhầm chịu phấn khởi, đùng cái đi ăn mày, nghe chứ không có nói. Tôi là lên voi, mới lên voi mà chưa kịp lung đưa, đã xuống cái bịch rồi, đã xuống chó. Thế thì đi theo Chúa chúng ta chấp nhận như vậy thôi. Thế không ạ? Có những lúc mình hồ hởi, mình phấn khởi mà Chúa không bao giờ cho phép mình dừng lại ở những cái hồ hởi, phấn khởi. Vì đó là những cái cảm xúc nhất thời, chóng qua. Đó là những cái mà phù vân trên mọi phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Vì thế mà thưa anh chị em, khi mình vui, tôi gọi là vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua. Đừng để cái vui, cái buồn nó kéo rịt mình lại trên con đường theo Chúa. Nhớ, cái lúc mình được ơn, mình phấn khởi, phải không? Vui lắm. Nhưng mà cái lúc mình cũng được ơn mà không như mình mong muốn, xin trúng số mà Chúa cho tới số, có vui được hay không? Cho nên là cái vui, cái buồn của mình ấy, là những cái mà chúng ta trong thân phận con người mình phải có. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ anh chị em để cho những cái đó nó ràng buộc mình lại, làm cho mình không cất bước đi được theo Chúa. Trên con đường theo Chúa có vui có buồn, nhưng mà Chúa không bao giờ cho phép mình dừng lại ở cái vui cái buồn. Nhớ không? Lúc mà Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều, các tông đồ phấn khởi, người ta muốn tôn vinh Chúa làm vua thì các tông đồ bắt Chúa Giêsu bắt các tông đồ đi đâu? Xuống thuyền, tất cả đi xuống thuyền. Chúa họ đang cảm ơn mình nè, họ đang chia tay. Tất cả đi xuống thuyền, Chúa cho họ xuống, họ tiễn. Tôi nói các anh đi xuống thuyền, chứ tôi không nói là tất cả mọi người đi xuống thuyền. Tất cả các anh, các người môn đồ đi xuống thuyền cho tôi. Họ đang ở vòng hoa, đang ở trao cảm ơn cái thứ, đang giấm dúi cho cái này kia. Đi xuống thuyền và qua bờ bên kia. Cô đưa họ theo ông Chúa. Tôi nói các anh đi xuống thuyền, tôi nói họ cái gì? Rồi họ quà cáp rồi sao? Tôi nói các anh đi xuống thuyền, tôi nói là đem quà theo đâu mà đem quà theo mà nó nặng là chìm thuyền đáng chịu ạ. Tôi thấy chứ không cho các ông đồ giữ lại cái niềm vui mà cái vui mà vui trần gian mà phấn khởi không có đâu. Đi theo Chúa mà có lúc mà buồn mà rã rượi ra thì Chúa luôn luôn là lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy còn nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Chúa ơi, Chúa đi thì làm sao? Âm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối? Khi thương mến nhau, hai người hai ngã tránh sao bồi hồi. Chú bà kia mới hát vậy đã khóc rồi là sao? Thế thì mình thấy là lúc mà chia tay như vậy thì Chú nói rằng Thầy đi thì ích cho anh em. Nếu mà Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em. Thầy đi, Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban một Đấng Phù Trợ đến và Ngài sẽ dạy anh em biết tất cả những gì mà Thầy đã nó truyền cho anh em. Bây giờ lòng anh em không hiểu đâu. Nhưng mà khi Đấng Phù Trợ đến thì Ngài sẽ cho anh em biết tất cả những điều đó. Cho nên lúc mà buồn rã rượi thì Chúa luôn luôn là hiện diện ở đó và nói là đừng xao xuyến. Lúc các tông đồ trèo chống một mình, thuyền nó vất vả, Chúa đến và nói rằng đừng sợ, hãy an tâm, có Thầy đây. Có Thầy đây đừng sợ. Cho nên lúc mà vui cũng có Chúa, lúc buồn cũng có Chúa. Lúc vui thì có Chúa để Chúa nói với ta rằng để Chúa nói với ta rằng là chưa còn tin. Hoang mang người đang nói thế nó kêu không kêu kêu ấy, sợ sợ Chúa bảo còn tin nói tiếp. Mới thử tí sợ. Mình thấy là theo Chúa có vui có buồn, nhưng mà cái vui cái buồn đó là nó phải thoáng qua để mình đi sâu vào, xuyên qua cái vui cái buồn ấy là lòng tin. Xuyên qua cái vui cái buồn ấy là lòng tin rằng là lúc vui hay là lúc buồn thì cũng vẫn có Chúa ở đó. Thì nãy tôi có nói với anh chị em là trong chùa có Chúa không? Có. Tôi bảo thì chắc làm sao trong chùa có Chúa? Sao trong chùa có Chúa được? Có Phật mà. Thế không? Mình bảo là chùa có Chúa có Phật. Trong rồi mình hát đâu có tình yêu thương.
Ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người.
Rồi, đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, có ân sủng người. Đạo Phật dạy chúng ta gì? Từ bi hỷ xả. Vì có Chúa ở trong đó không?
Có.
À, Chúa ở trong đó chứ. Mình thấy, mình nhận ra rằng xuyên qua cái hình thức bên ngoài, đây là những cái hình thức bên ngoài là chùa, là Phật, là gì đó vân vân, thì Chúa vẫn đang hiện diện ở đó. Mình không có dừng lại cái đó, vì ngay cả Đức Phật, đạo Phật giáo không phải là một tôn giáo, chúng ta vẫn gọi là đạo Phật chứ thực sự nó không phải là một tôn giáo, đó chỉ là một cái thuyết, cái triết thuyết để giúp cho con người, một đề nghị của một con người đã vượt qua cái khổ và nói cho con người ta là muốn hết khổ thì phải làm cái chuyện gì. Đó là cái kinh nghiệm người ta truyền lại, đó là phải diệt dục. Đức Phật Thích Ca mới nói rằng này, nhìn đây là ngón tay trỏ của ta, thấy ngón tay không? Thấy không?
Thấy.
Hỡi các Phật tử, có thấy ngón tay của Phật đây không?
Thấy.
Có thấy không?
Thấy.
Tay gì?
Tay
gì? Tối tay gì? Tôi bảo tay gì? Tôi bảo tay chỉ lên trời. Tay ngón gì? ngón trỏ. Đức Phật nói rằng tay hãy nhìn theo ngón tay của ta chỉ lên mặt trăng, các ngươi sẽ thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được cái gì? Ta chỉ lên mặt trăng thì thấy cái gì? Thấy mặt trăng chứ phải suy nghĩ cái gì ghê vậy? Chân lý với Thiên Chúa rồi. Đây là mặt trăng. Như tay tôi chỉ lên mặt trăng thì thấy cái gì? Đây có cái bánh, tôi chỉ lên cái bánh thì thấy cái gì? Đây có chai nước, tôi chỉ lên chai nước thì thấy cái gì? Vậy thôi. Đức Phật nói là hãy nhìn theo tay ta chỉ lên mặt trăng thì các ngươi thấy được mặt trăng. Và khi thấy được mặt trăng rồi thì cái tay ta chỉ là cái ngón tay chỉ lên mặt trăng. Vậy ngón tay ta có phải là mặt trăng hay không? Không. Vậy thì ta là người chỉ được cho các ngươi đường đi đến với chân lý, với sự thật, để giải thoát các ngươi khỏi sầu, khỏi khổ. Thì các ngươi theo cái tay ta, theo sự hướng dẫn của ta mà các ngươi tìm đến cái sự giải thoát đó, ta cũng đi tìm cái sự giải thoát đó. Vậy thôi. Các bạn nắm không ạ? Nắm không ạ? Đó. Cho nên là những người mà Phật giáo, Phật tử đôi khi là không học của giáo lý vẫn cũng cứ dừng lại nơi Đức Phật chưa hẳn là đúng, vượt lên trên nữa. Đức Phật bảo tay ta chỉ là ngón tay trỏ, chỉ lên mặt trăng thôi. Thì mình chúng ta biết rằng là con người của mình cũng vậy vậy, phải không? Chúng ta cũng chỉ là người mà giới thiệu người khác về lòng thương xót của Chúa. Ta có phải là lòng thương xót của Chúa không? Không, ta chỉ là cái ngón tay chỉ cho họ. Giống như là Gioan Tẩy Giả đó, là tiếng kêu trong sa mạc dọn đường cho Chúa, là người đi trước dọn đường. Có phải là con đường không? Không. Mà người ta đi theo cái con đường đó, người ta gặp được đấng cứu độ. Mỗi người anh chị em mình cũng vậy, tôi cũng như anh chị em thôi, chỉ là cái bàn tay, chỉ là cái ngón tay của Thiên Chúa để mà hướng dẫn, để mà chỉ người khác. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính Đức Phật là ngày chứng được cái đó, ngày cảm nghiệm được cái đó. Thì chúng ta cũng vậy, khi mình giới thiệu lòng thương xót cho người khác thì mình cũng phải chứng được cái đó, cảm được cái đó, nghiệm được cái đó. Đức Giêsu cũng vậy, ngài muốn cho các công đồ sau này trở thành người đi loan báo tin mừng, thì chính các ông cũng phải trải nghiệm qua cái đó, trải nghiệm qua những giây phút vui sướng hạnh phúc với Chúa trên núi Tabor, hay là chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa làm, đồng thời cũng thấy những cái vực sâu thăm thẳm mà Chúa phải chịu trong cái cô đơn, trong cái nhục nhã, trong cái ê chề, trong cái trần truồng, trong cái đói khát và trong cái chết cô đơn tủi nhục trên thập giá. Phải chấp nhận cả hai cái đó, phải cảm nghiệm được hai cái đó, rồi lúc đó các ông mới là những ngón tay chỉ cho người khác đến với một Thiên Chúa. Mà một Thiên Chúa đó cả đức trên cao cũng tận dưới đáy vực thẳm, phấn khởi với những điều lạ lùng vinh quang. Nhưng mà trước khi đến được cái lạ lùng vinh quang đó thì phải trải qua cái thập giá, là phải đi xuống dưới tận cái vực thẳm sâu thăm thẳm của thân phận con người, của cái yếu đuối, cái tội lỗi, cái buồn chán, cái cô đơn của con người. Lúc đó ta mới có khả năng giới thiệu cho người khác biết về một Thiên Chúa đích thực là như vậy. Đích thực là chỉ tới mặt trăng, chứ không phải là chỉ mặt trăng nhưng mà lại lộn sang cái mặt mẹt là thua rồi. Thế không? Ta chẳng thấy mặt trăng đâu, toàn thấy mặt mẹt với mặt mâm không à. Có người chồng về, cái bà vợ đem dọn cơm, nói em ơi dọn cho anh mâm cơm. Thì bê ra, anh nói là dọn cho anh một mâm cơm, mà sao em dọn nhiều, hai mâm là sao? Có một đâu hay. Em cứ dọn hai, ngày nào anh cũng phải hai ăn hai mâm, anh mệt lắm. À? Anh nói kỳ, công cơ có một mâm đâu hai mâm, ngày nào cũng dọn cho mâm, làm về cho mâm ăn cơm, còn nói đâu mâm mà hai, của đâu mà ra hai. Thì đó, anh đã nói em rồi, mà anh chỉ cần một mâm mà em cứ đưa hai xong rồi em còn làm ầm lên đó, vì em đang dọn hai mâm cho anh ăn đó. Mâm nào nữa? Mặt mâm. Có một cái mâm cơm mà dọn thêm cái mặt mâm của mình nữa, nắm chồng nó buồn, nó chán, nó khổ. Mà chúng ta hay dọn cho nhau hay cái mâm cơm ấy lắm. Có một mâm thật, một cái mâm đó còn thật hơn chứ mà giả. Đó mà giả, giả nó phước ạ. Đó mới là cái thiệt ạ. Đó mới là khó ăn khó nuốt ạ. Đó đúng mặt luôn đó. Bà này chắc dọn thường xuyên. Đó đúng mặt luôn. Ê, mình thấy không ạ? Thế khi mình đi theo Chúa thì phải trải qua những cái đó, trải qua những cái thăng trầm đó. Mà cái thăng trầm đó cuộc sống, những nút vui, nút buồn, những nút nhạc mình, nút bổng và nút trầm. Cái bài mà lạy Chúa Giêsu con đi tưởng nơi Chúa, mà vô cái điệp khúc tôi thấy nhiều cái người xuống trầm mới chịu trầm rồi cái vươn lên à. Đúng không? Mình nhóm hát đấy. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa.
Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Thì bắt đầu này, có sự cố xảy ra này.
Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ.
Đó nó cứ xuống. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Có những người không xuống. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Người hát cao lên như vậy đó. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu.
Chúng con đến kêu cầu Chúa đau lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
Tôi đi sang nước ngoài thấy có những cộng đoàn là cứ tự động thấy nó xuống quá không xuống được cái đổi lên cao. Phải không? Nó lên lưng lửng cũng được, mà khi lên chót vót cũng được. Lên chót vót thì thằng sau nó không phải lên theo, lại không theo được, cho nên nó cho nó lưng lửng xong rồi kéo nó xuống với nhau. Đi theo Chúa mà đôi khi phải chấp nhận xuống tận. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Ý nhạc sĩ người ta cố ý mà, những cái lời đó là bao nhiêu là sự đang trải qua, người ta muốn kéo mình xuống để thấy rằng nhân loại đang chìm mập ở trong sự dữ, mà mình không chịu, mình cứ kéo lên. Cứ hát lên. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, đôi khi có những cái lúc mà mình buồn, mình chán, mình không chấp nhận, rồi mình cứ kéo lên coi là mình không chấp nhận thánh ý của Chúa. Như các tông đồ, khi mà Phêrô vừa mới phấn khởi tuyên xưng là cái gì? Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ngay sau đó Đức Giêsu nói, con người sẽ bị nộp vào tay thượng tế kỷ lục, rồi họ sẽ làm cái gì? Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Thì Phêrô không chấp nhận chuyện đó. Và Phêrô nói, thầy đừng có nói quở như vậy. Và Chúa Giêsu nói với Satan là hãy xéo ra, ra đằng sau ta. Vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta. Đường lối của ngươi phải là đường lối của ta. Thì chúng ta đi theo Chúa đôi khi mình phải chấp nhận. Có những lúc là Chúa cho mình được những cái nếm cảm cái hạnh phúc, nhưng mà cũng có lúc Chúa cho mình cũng nếm cảm cái gì? Chén đắng. Lúc phải nếm cảm cái chén đắng. Mà Chúa Giêsu khi mà nếm cảm chén đắng ấy, thì chính Ngài cũng phải thấy rùng mình khiếp sợ. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho khỏi con. Cuộc đời mình đi theo Chúa cũng vậy. Lúc tôi nói với Chúa, lạy Chúa cất bớt đi, uống hoài chịu không nổi. Chúa bảo chưa đâu con, còn chưa hết đâu. Phố Sê-la lúc bị đắng quá bảo Chúa cất con về lẹ lẹ đi Chúa, bao giờ tới ngày đó Chúa bảo ngày đó không còn xa, nhưng mà chưa hết, chưa đến ngày đó. Vậy chưa ngày đó thì làm gì? Uống tiếp chứ sao? Uống tiếp chứ sao? Và uống cho đến giọt đắng cuối cùng. Cái ông không hiểu nổi lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Các ông không hiểu lời đó vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn. Ta thấy các ông theo Chúa cũng phải ngót nghét 3 năm rồi phải không? Đã nghe lời Chúa dạy rồi phải không? Đã thấy việc Chúa làm rồi phải không? Vậy mà tới lời đó thì là không hiểu. Ai có bài gì đó? Ai cũng hiểu. Ai biết hát bài đó? Gã khờ đứng làm thơ. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Ở đây chẳng ai hiểu, chỉ có một người hiểu. Ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu. Còn đây thì ai cũng không hiểu, chỉ có một người hiểu. Một người hiểu đó là ai? Chúa Giêsu. Một người hiểu biết đó là thánh ý của Chúa Cha, đó là đường lối của Chúa Cha, là như vậy. Còn ai cũng không hiểu, không hiểu vì nhiều lý do. Mình không muốn hiểu, mình không chịu hiểu, phải không? Mình không muốn hiểu vì mình không chịu hiểu, vì mình ngu gì mà hiểu. Coi cái mình ngu gì mà hiểu, vì hiểu phải làm. Chuyện tốt hết là không hiểu, không hiểu thì không làm. Chục nữa nha, lễ xong rồi lại quét nhà thờ. Nghe hiểu không? Chả ai hiểu gì cả, cha nói gì mà. Thôi thôi đi về, cha nói gì kệ cha. Thế là kéo nhau về hết, mình ông cha lủi thủi quét nhà thờ đóng cửa. Ai cũng không hiểu, có mỗi mình ông cha hiểu. Mình cha hiểu, mình ông cha làm. Thì có những cái có những điều mà chúng ta không hiểu, chưa hiểu, không hiểu, chưa hiểu, có khi là vì ta không muốn hiểu, không chịu hiểu, không thèm hiểu, vì ngu gì mà hiểu. Thấy không? Hiểu nhiều thì phải làm nhiều. Cho nên ta không hiểu, chả, lời Chúa nói gì vậy? Thì lời Chúa nói vậy thôi đi về. Đi nghe lời Chúa xong hỏi lời Chúa nói gì, thì lời Chúa nói vậy thôi đi về. Mai lại đi là nghe lời Chúa, nghe chứ, lời Chúa mà không nghe sao được. Rồi nghe lời Chúa, ngày nào cũng nghe lời Chúa, Chúa nói gì đó, ai hiểu. Tại sao không hiểu? Ngu gì mà hiểu. Thế hiểu đi, phải làm. Cho nên là cái anh chàng ấy chở cô nàng đi, cái anh chàng ấy nghe chở cô nàng đi, mới sắm cái xe đạp mới toanh, rồi thay cái thắng xe. Và thắng xe đó, chở cô nàng đi, rồi đến cái tiệm kem Mỹ Eskimo gì đó, bớt gì đó, kem là bao nhiêu đấy nhỉ?
15
xin lỗi, biển 55.000 xưa rồi, đây mới ăn này nè, 75.000 một cục. 75.000 một cục, một ly là 3 cục là bao nhiêu? 201, 225.000, chính xác luôn. Rồi, tới một viên, nó cục ghê ghê quá, một viên. Rồi, 3 viên là 200 mấy chục ngàn. Thế thì đi ngang qua cái tiệm kem đó, anh chàng ta thắng lại cái két phát, phải không? Anh ta mới quay lại hỏi cô bồ yêu dấu của mình, ăn không em? Cô nàng này trời ơi, kem 3 viên 200 mấy chục ngàn, hôm nay tự nhiên anh hỏi mình ăn không em, ngu gì mà không ăn. Ăn chứ anh. Ồ, ăn lắm hả em? Vâng, ăn chứ. Ờ vậy thôi, anh mới thấy cái thắng này đó, ăn lắm, mình đạp xe đi tiếp. À, liệu với cô lấy trả nó không? À, liệu có lấy trả nó không? Không. Sò quá. Ăn không em, cô nàng này nghe phấn khởi mẹ. 3 viên 200 mấy chục ngàn mà không ăn sao ngu gì. Ăn chứ anh. Trời ơi, hôm nay là ngày đẹp trời mà mình phải vô ăn chứ em. Ăn chứ anh. Đó được rồi. Ăn vậy thì tốt quá rồi, an toàn rồi. Mình đập xe đi tiếp. Thắng cái két nhớ, ăn không em. Mới thấy anh mới thấy cái thắng á. Mới đâu? Rồi mình bắt gọi là cái phanh á. Phải không? Cái phanh ở năm mươi là cái thắng. Thì anh chàng ta hiểu không? Hiểu không? Hiểu cô nàng nói ăn là cái gì không? Hiểu chứ. Còn ngu gì hiểu? Thấy không? Ngu gì hiểu? Đó, ngu gì mà hiểu là chỗ đó đó. Hiểu thì phải mất bao nhiêu, vài trăm mấy chục ngàn. Cho nên giả vờ không hiểu. Thấy không? Giả vờ hiểu theo cái kiểu khác, là cái kiểu thắng này đạp xe đi luôn. Còn cô nàng này biết thằng này nó hiểu không?
Biết
nó hiểu không? Biết chứ. Nhưng mà này nó cứ giả vờ như là cô nàng này chỉ hiểu là ở cái thắng thôi, ăn là cái thắng nó ăn thôi, chứ không phải là mình vô mình ăn kém. Anh chàng này cứ đơn sơ hồn nhiên giả vờ như thế. Thì có rất nhiều lần mình đã giả vờ như vậy với Chúa, giả vờ không hiểu. Vì ngu gì mà hiểu, cái tâm đồ không hiểu để nó còn bí ẩn quá. Nhưng còn bây giờ chúng ta ngày hôm nay được cắt nghĩa như vậy, hiểu chưa?
Hiểu.
Ai hiểu rồi giơ tay. Anh hiểu thì đưa tay. Bắt đầu gì? Bắt đầu. Cứ ngồi cười với nhau chẳng ai giơ tay gì cả. Như... Các ông lời đó còn biển đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, như các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Các ông sợ không dám hỏi lại lời, hỏi lại ngài về lời ấy. Tại sao các ông sợ? Cũng về mặt tâm lý phải không? Cái lời đó nghe nó kỳ, bí ẩn không hiểu được. Nhưng mà sợ không dám hỏi lại thầy mình. Hỏi lại thầy mình, thầy mình cắt nghĩa kỹ quá, thì mình phải làm thì sao? Trong thân phận con người mà yếu đuối mình sợ lắm. Cho nên có nhiều lần nãy giờ hỏi ai hiểu không, đứa giơ tay, đứa không dơ. Tôi thấy cái bà kia bảo mày dơ thì mày làm đi. Thích người khác mày dơ thì mày làm đi. Nào chị nãy chị giơ tay lên, chị đứng đây coi. Tay to lắm, chúng ta cho rằng tay gặp cái chị này coi, giơ tay cao lắm. Rồi tôi chia sẻ cho mọi người con hiểu được Chúa yêu thương con như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Maria Loan, con ở ngoài Bắc. Và con vào đây làm ăn tới 11, 12 năm rồi ạ. Thế thì vợ chồng như con thì cũng bình thường thôi như mọi gia đình khác. Nhưng làm ăn thì nó rất chật vật. Thế rồi một năm đó, năm 2011, hai vợ chồng làm ăn thì nói thật là như kiểu nó đổ hết xuống biển, không còn một cái gì để nói nữa. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thế cãi nhau thì chồng có bảo chán đời quá này, thôi tôi kết liễu thôi, không thể sống nữa rồi. Thế còn, kết liễu thôi, kết liễu. Thế con bảo kết liễu.
Kết liễu hôn nhân hay kết liễu gì?
Kết liễu là chết á. Thế con bảo chứ sao kết liễu là cái gì vậy, sao anh nói hay vậy?
Thế chính hỏi chồng rồi, bây giờ tôi hỏi lại chị thấy không?
Thế chồng con bảo chứ sao mà người gì ngu thế, chồng nói thế mà không hiểu.
Chị nói khéo tôi đấy hả?
Đấy là hai vợ chồng con lúc giờ cãi nhau nhưng vẫn nói với nhau bình thường như vậy. Thế xong đến lúc con cũng tưởng là bình thường như mọi khi thôi. Thế con không ngờ là chồng con làm thật. Thế tối thì con, mọi khi là con cứ lên phòng con ngủ. Tối hôm đấy con không ngủ nữa, con bảo đọc kinh, lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con lắm tội lỗi lắm ấy. Thế con bảo thôi hôm nay không ngủ nữa, không vào phòng các con mà cũng không vào phòng chồng, mà đi ra một phòng riêng của con ngủ. Thế con ngủ thì không ngủ được, con ra con đi đọc kinh. Thế đọc kinh thì cứ thấy chồng hì hục bên ngoài, không biết làm cái gì. Thế là đi tìm các thứ để làm cái gì muốn chết đấy. Thế còn xung ra ngoài, còn không vào trong nhà nữa, cứ ngồi lang thang ngoài chuồng gà. Thế con ngồi thì thấy chồng cứ vác thang, bảo không biết làm cái gì. Lúc anh mở cái cửa ở đằng trước chạy đến hỏi anh làm gì. Tôi muốn chết. Và thôi anh xuống đi, đừng chết nữa, chết là các con nó thiệt. Thế xong con bắt đầu lúc giờ là trong người con nó làm sao nó bứt rứt lắm, con không chịu nổi nữa. Bắt đầu anh ấy không ấy nữa, anh cứ vẫn cứ để cái thang ở giữa cửa. Con mới chạy đi ra ngoài đường thì bắt đầu cơn mưa ập xuống, mưa to lắm, không thể tưởng tượng nổi. Con cứ vậy là con vác người con đi, con khóc ròng rã phải tới 300 mét. Tự dưng người con lại giật mình, con chạy về mà không biết mình cứ lang thang này chồng mình làm sao thì lại chết. Quay về thì chồng con đang ngồi uống nước bình thường rồi. Thế con mới bảo, con khóc con bảo thôi bây giờ vợ chồng mình em làm ăn như thế này thì thôi anh ở nhà giáng con cho em để em ra đi để làm ăn, chứ bây giờ cứ như thế này thì vợ chồng cứ cãi nhau thế này thì không biết bao giờ mà giải nợ được hết. Thế là chồng con chẳng nói năng câu gì, chỉ về sau mãi về sau con mới khóc, còn lên phòng của con lấy quần áo, con sắp xếp lúc bây giờ là 12 giờ đêm. Con bảo bây giờ em ra đi từ bây giờ chứ không bước chân vào trong nhà nữa. Thế chồng con bảo tùy cô muốn đi đâu là tùy cô. Con cũng bảo trong lòng là thôi như vậy là tạm biệt gia đình, đi luôn, vác quần áo đi, trời mưa như thế cứ vác quần áo đi. Nhưng mà không có đồng tiền nào ở trong túi, nghĩ là không có tiền đi ô tô từ Bắc vào Nam thì làm sao mà đi được. Nên con mới chờ đến 3 giờ sáng con gọi bà chị dâu. Chị dâu dậy, thế con bảo chị cho em vay 800.000. Thế chị dâu bảo cô vay 800.000 làm gì. Thì con bảo cứ cho em vay, chị biết em khóc cái không phải là ba lô mà là cái túi, là cái bao cam lợn á,
cam heo.
Vâng đúng rồi, vác túi ở trên vai để đi. Thế là chị dâu bảo thôi tôi có cả 1 triệu rồi, cô lấy bao nhiêu? Em chỉ lấy 800 thôi, đủ tiền xe vào, ăn đến nơi là được rồi. Thế thì con vào, con bắt đầu chị đưa cho 800, con bắt đầu con re, re được một quãng, vì con nhà đường nhà con là đều là ô tô hết, con đi cách xa phải 100 mét. Thế là lúc bây giờ cô ô tô con bắt luôn con đi, còn chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Con đi thì đến Thanh Hóa thì mới có độ 6 giờ hơn tí đấy. Con giật mình, con bảo ô chết mẹ mình cứ đi thật. Thế bảo thôi đã quyết định đi là cứ đi rồi. Con đi vào đến trong Sài Gòn là đúng là từ thứ hai cho đến ngày thứ ba, đến tối thứ tư là con vào đến Sài Gòn. Thế đến sáng hôm thứ tư á, con đói lắm rồi. Thế bảo chị về bảo chứ thế cô có ăn gì không, bảo chứ không em không ăn gì nữa. Thế chị bảo thế bây giờ cô làm sao, bảo hai vợ chồng cãi nhau thế rồi em bỏ em vào đây. Thế bảo bây giờ vào đây làm gì, con bảo chị làm cái gì chị, em biết ở đây là làm mọi thứ rồi, em biết làm nhưng bây giờ em vẫn theo nghề cũ của em. Thế còn là con đi làm chuối chiên. Thế đến lúc con đi
giờ còn bán không?
Dạ con vẫn còn đang bán á. Thế chị mới bảo thôi mai lễ lòng thương xót thứ năm đấy thì mày đi với tao. Thế con bảo chứ tôi chưa nghe thấy lòng thương xót bao giờ cả. Thế chị bảo mày cứ đi thì mày biết ngay. Thế con bảo thì đi. Thế chị bảo vậy thì sáng mai ăn cơm xong tinh tươm là lúc bây giờ là 9 giờ, chị bảo đi thì chị dắt con qua kinh Lưu Lộc ạ, xong vòng ra bên chỗ đường Cách Mạng Tháng Tám rồi đến nhà thờ. Thế là con cứ bâng khuâng thôi, chả nghĩ gì đến gia đình nữa. Lúc con vào xong là bắt đầu ra làm việc lòng thương xót, con làm cùng với cộng đoàn, xong đến lúc cha ra làm lễ là con đâu con có nhìn thấy cha, con ngồi tít ngoài dưới đây. Thế rồi con cứ bâng khuâng rồi cha giảng là con cứ ngồi con khóc không thôi, chẳng biết cái gì cả, cứ ngồi khóc bên cạnh họ bảo mày sao vậy em chẳng sao cả. Thế rồi chị bảo là chứ thế bây giờ cô đỡ buồn chưa, bảo em thấy trong người nó thoải mái lắm, khóc được thoải mái. Thế rồi con về đến nhà rồi con ra con lại gọi điện cho chồng con xem có trả lời con không. Thì con ra con bật máy lên con gọi điện thì anh bảo cô gọi tôi làm gì. Thế con bảo chứ thì em gọi thăm anh xem là các con ở nhà ăn uống thế nào, anh ăn uống thế nào. Anh chồng con bảo chứ không cần phải hỏi thăm tôi, cô cứ lo bản thân cho cô đi. Thế rồi con cứ vậy thôi. Thế con cứ đọc lòng thương xót, con cầu nguyện. Thì đến cuối tháng 12 con mới về. Con về con mua các đĩa rồi sách mang về cho chồng con đọc. Con bảo thôi anh cứ thử đọc xem, đọc xem là Chúa sẽ ban cho mình làm ăn rồi đỡ đi. Thế rồi anh chồng con bảo chứ được rồi, tôi sẽ mở đĩa tôi nghe. Tôi nghe 5 bài mà không được á, tôi nghe đâu. Thế nghe đầu bài đọc lần đầu tiên bảo cha này giảng hay quá. Thế xong đến lúc bài thứ hai, cha này giảng hay thật đi. Thế bài thứ ba, thôi không cần mẹ mày nữa, mẹ mày cứ đi làm gì làm đi, tôi sẽ ngồi nghe 5 bài liền. Thế nghe 5 bài liền thì từ bấy giờ đi anh ấy cứ nghe vậy thôi. Rồi con bảo là thế vậy thì hôm nào á mà hết cái 20 bài này thì anh cứ bảo con nó bật máy vi tính cho anh nghe. Thế rồi anh nghe đến năm 2012 thì lúc đó là chuẩn bị hè, thì anh có điều gọi điện cho con là thôi đợt này con nó nghỉ hè thì anh sẽ vào để xem lòng thương xót như thế nào, đông như thế nào mà em tẻ là đông lắm. Thế vẫn còn chưa tin cơ. Thế con bảo thì anh cứ vào đi. Thế con đưa anh đầu tiên á là đến nhà thờ. Thế xong anh ấy bị đau chân. Thế anh ấy bảo chứ đau chân quá mà đi xe thì khổ. Thế còn đi bộ từ chỗ ngã tư Bà Hiền vào đến nhà thờ. Thế anh bảo chứ hôm nay đau chân. Thế nhưng mà đến thứ năm tuần sau anh đi thì con bảo chứ thôi hôm nay anh đi một mình đi. Anh bảo thôi phải hai vợ chồng đi. Anh bảo chứ hôm nay anh sẽ bỏ dép đi chân đất. Đi chân đất thì anh bảo hôm nay chân anh không đau nữa, mà đi chân đất không đau nữa rồi. Thế là anh cứ chạy đến bảo lúc cha ban phép lành ấy, con bảo thế vậy thì anh có muốn đặt tay lên để cha làm phép cho anh không. Thế anh bảo chèn bảo đồng quá, đau đớn hết người. Thế bảo cứ đi vào đi. Thế rồi anh ấy cũng vào. Vào về rồi từ bấy giờ đi là anh đỡ. Đến năm đến cuối năm 12 á là anh đi đánh bạc. Anh bảo con là em đưa cho anh 3 triệu. Thế con bảo chứ sao 3 triệu gì mà lắm thế, chơi thì mấy trăm thôi. Thế anh bảo cứ đưa 3 triệu đây. Thế đến lúc rồi anh ấy bảo con không đưa. Thế anh bảo cứ đưa, hôm nay đi giải đen bữa. Thế đi giải đen, à, bác là nói là giải đen.
giải đen là gì?
Xả xui
vậy, gọi là giải đen nhé, giải đen. Cho quay đi giải đen không?
Dạ, anh bảo vậy thì con lại mở tủ, con đưa cho anh ấy 3 triệu. Thế đến lúc anh bảo chỉ 11 đêm, giờ đêm là anh về thôi. Thế nên nhưng mà đến 12 giờ đêm con bật đồng hồ trá, thế về thì con bảo chứ quái quỷ, mọi lần thì nói 12 giờ đêm hay 11 giờ đêm hay 10 giờ là đúng y như vậy, không có sai một tí nào. Thế là hóa ra là anh ấy được bạc nhiều quá, anh không về nổi. Trời ơi, anh bảo cái áo của tôi là đút hết, không còn cái chỗ nào không đút. Thì con đâu có biết. Thế cái con tầm độ 2 giờ con bảo chứ trời ơi, thua hết đi mà về đi, không người còn cứ ngồi lì ở đây. Từ bấy giờ đi, xong đến lúc chả biết làm sao, anh ấy thua hết cả một đống tiền trong người nữa, mà còn nợ 10 triệu nữa. Đến lúc như thế là anh về trong lúc là 4 giờ sáng. Về đến nhà thì con bảo sao nay về muộn thế anh. Bảo chứ thua hết rồi. Ê con bảo thua bao nhiêu? Thua hết cái chỗ thua ấy. Ê con bảo chỗ hết chỗ nào? Số 3 triệu thua hết rồi. Đến lúc độ 9 giờ sáng, đến 9 giờ sáng đó, thì anh ấy nói là hai cái người là thua nợ của họ đấy, họ đến họ đòi. Trong khi mùng 3 Tết họ đến họ đòi nợ. Thế con bảo sao hai người vô lý đến đây mà lại hỏi tiền nong là sao? Anh bảo thua thêm 10 triệu nữa em ạ. Thế bảo chứ sao thua thêm 10 triệu nữa mà anh chẳng nói gì với em tối qua thì lúc anh về gì? Bảo không dám nói, sợ đêm cãi nhau. Thế con bảo chứ bây giờ thì trong nhà thì vẫn còn tiền, nhưng mà không cãi nhau nhá, cãi nhau mùng 3 là đen lắm. Thế con bảo bây giờ tôi đưa cho ông 10 triệu ông trả nốt đi ấy, là không từ nay giờ đi cấm dứt không được đi đánh bạc nữa. Thế chồng con đồng ý. Đồng ý nhưng mà sau 2 ngày sau lại bảo chứ đưa cho anh 2 triệu. Thế con bảo
Giải đen à?
Vâng, lại đi giải đen tiếp. Lại còn muốn là giải đen lại còn đánh cái thằng luôn, lúc được tiền của mình cơ. Thế thì con bảo chứ thì đưa 2 triệu. Con ở nhà con chẳng làm gì cả, con cứ ngồi. Mùng 3 Tết đáng nhẽ phải đi đến ông bà nội ngoại, nhưng con không, con cứ ngồi ở trên ghế, phanh vòng tròn chân vào cái, trên cái ghế salon ấy. Buồn giàu về sau nghĩ lạy Chúa con, lòng thương xót thì chả đọc, cứ ngồi thần mất tiền. Thế là còn với là việc lòng thương xót 3 lần. Thế là lần thứ 3 chồng con thấy về, bảo chứ quái quỷ sao lại tự dưng đi về này. Thế về hỏi con lại vẫn nhẹ nhàng, con hỏi sao anh không có chỗ chân nào à? Thế mà đi mãi mỏi cái chân mà không có cái chân nào. Thế đến lần thứ 2 độ tầm 10 giờ anh lại đi một lần nữa, thì con lại ngồi ở nhà con đọc tiếp lòng thương xót. Thế là anh bảo về một lúc sau lại thấy về, lần thứ 3 lại đi lần nữa, lại vòng quanh xóm không có ai chơi, mà họ chơi họ lại cũng không chơi với anh ấy. Ơi à, thế với tài. Thế đến lúc thế là đến lúc con bảo chứ quá tam ba bận rồi anh ơi, thôi lên giường ngủ đi, tí em nấu cơm xong rồi anh ăn. Thế xong rồi, thế vậy thì anh chưa đánh bạc chưa? Thế bảo sao mà hôm nay tôi đi ăn thế không biết đi 3 lần mà không được. 3 lần anh đi thì em đọc 3 lần lòng thương xót rồi, vậy thì từ nay trở đi anh đừng đánh bạc nữa. Thế là từ bấy giờ đi là anh không đi đánh bạc nữa, trong từ năm 2012 đến giờ là không đi chơi bận nào nữa.
Hallelujah.
Bây giờ mong ước của con thì chỉ xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con bớt đau chân, chân bị khớp đau mà bớt tinh nóng này thôi. Vậy, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Chúng ta thấy cái khó nhất là không phải là đưa ra 3 triệu hay là cho 10 triệu. Mấy khó nhất là hai vợ chồng mà tha thứ được cho nhau về sống chung được với nhau. Tại vì chỉ giận mức độ mà bỏ từ Bắc vào Nam mà không có một đồng nào trong túi mà dám đi thì chúng ta biết là cơn giận nó là ghê lắm. Mà tôi thấy các ông nhớ chớ chọc giận mấy bà. Chọc cái gì thì chọc, chớ chọc giận mấy bà. Khi mà giận lên là người ta làm bất kể, gọi là giận mất khôn. Đàn ông mà giận thì đập bàn đập ghế mà phụ nữ mà giận nhiều khi nó giận ngầm á. Rồi họ có những cái mà nó làm còn ghê gớm hơn là cái quăng chén quăng đĩa của đàn ông mình, thấy không ạ? Cho nên là chớ chọc giận. Mà chúng ta thấy là khi mà chị đi như vậy rồi mà Chúa cho chị được gặp gỡ lòng thương xót của Chúa và chị ở lại làm ăn tới giờ, và nhất là cho chị được cái lòng tha thứ về mà hòa thuận được với lại người chồng của mình. Đó là cái ơn lớn vô cùng, chứ không phải là 5 triệu, 10 triệu. Tiền bạc nó không nghĩ gì nếu mà vợ chồng không hòa hợp được với nhau, phải không? Có những người sống trên vàng trên bạc ấy chứ. Tôi thấy bây giờ có những gia đình mà nguyên một cái giường không là nó bỏ là 4 tỷ cái giường. Không biết nó nằm sao, không biết nó nằm tới 4 tỷ cái giường. Chạm cỡ nào không biết là dắt vàng, dắt kim cương vào mấy cái kẽ kẽ đấy. Hiểu không? Chỗ nào hở nào, còn chỗ nào hở nào, nó thay vì mình lấy băng keo mình dán thì lấy với kim cương với vàng nhất vào đó thì chắc phải lên tới 4 tỷ cái giường ấy. Thì mình thấy nếu mà 4 tỷ mà nằm cái giường đó mà cứ người quay vào vách này, người quay mặt vách kia thì cũng vô ích thôi. Mà tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng bây giờ họ chỉ có nhà cao cửa rộng, tiền bạc lắm, nhưng mà hạnh phúc gia đình khó vô cùng, khó vô cùng. Ông chồng than là cái gì cũng làm được, khó mấy con làm được, có mỗi cái con không làm được thôi. Đó là làm hòa với vợ con khó lắm. Thế và xảy ra là càng nhiều bao nhiêu thì gia đình càng bất hòa, mà bất hòa bao nhiêu thì người chồng là phải đi tìm cái thú vui ở bên ngoài thôi. Biết sao bây giờ, biết sao vậy, về nhà là hai người cứ như là cứ dọn ra hai mâm cơm ấy. Mâm cơm này với lại cái mặt mâm ấy. Thì làm sao mà hạnh phúc được, sao mà cười nói được. Dù là cái mâm là mâm vàng, bây giờ có những người mà cái mâm bằng vàng nha, cái bát bằng ngọc nha, cái đũa bằng ngà voi nha, cái nó xỉa răng bằng cái nanh cọp nha, không phải sơi đâu. Nhưng mà vẫn không hạnh phúc là không hạnh phúc, vì họ không có tâm lòng, không có cái lòng thương xót ở trong đó, không thể nối kết được. Và chúng ta thấy được là kinh nghiệm của chị ấy, là có khi mình lo lắng nhiều chuyện của mình lại quên chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy không? Mãi sau mình chị mới giật mình là sao chồng mình đánh bài, sao mình cứ ngồi đi mà làm gì mà than thân trách phận, vậy sao mà ngồi khoanh chân vào salon, salon mà chị ngồi chị khoanh chân lên chị đọc kinh đấy, mày cỡ nào vậy đó? Không, ngồi khoanh chân đi salon đọc kinh mà đọc ba lần là ông ấy đi không có chỗ nào nhận, mà không có giải đen được phải không? Đó, mà đó là giải độc. Chị giải độc cho ông ấy bằng lòng thương xót, không có giải đen. Bởi chúng ta phải tập giải độc, giải những cái nọc độc của sự giận hờn, của sự ghen ghét, của sự ham hố, của những cái ích kỷ. Giải cái nọc độc ấy bằng chất liệu là lòng thương xót của Chúa. Chỉ có lòng thương xót của Chúa thôi, không có một cái cách nào có thể giải độc được hết đó. Uống đi giải đen gì đó thì bao nhiêu cái giải, cuối cùng chỉ còn cái giải rút. Tiền nhét bao nhiêu cũng hết, chỉ còn mỗi cái giải rút cầm về thôi, chứ lấy đâu ra nữa giờ. Nhưng mà mình phải giải độc, giải cái nọc độc của cái đó đó. Không, máu mê cờ bạc rượu chè đó, rồi thuốc lá, rồi hút sách, rồi trai gái đó. Mình giải cái nọc độc đó bằng lòng thương xót, thấy cái đó bằng lòng thương xót. Chứ nếu mà không có thì lại đi đánh bài à, tại vì nó đâu biết thay bằng cái gì bây giờ. Thế không? Nếu mà chỉ giải độc cái đó, hết cái đó rồi về lại vui vẻ nhau, sẽ may đi đánh tiếp. Nhưng mà khi họ có tràn đầy được tấm lòng thương xót của Chúa thì họ thấy cái đó không còn gì nữa, không còn giá trị gì nữa cả. Sau còn chị thì chị thấy sao? Chị đi theo Chúa rồi chị thấy những cái lúc vui, những lúc buồn của chị như thế nào, chia sẻ cho mọi người giống như cái chị kia. Những cái vui buồn trong cuộc sống theo Chúa, gặp những thăng trầm như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho chồng có thể gặp gỡ người chị em này.
Con tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cho ngày hôm nay con lại được đứng đây để mà làm chứng nhân cho Chúa. Về
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Maria Phạm Thị Hải, con năm nay 55 tuổi. Con là người gốc xứ Hải Dương, địa phận Hải Phòng, nhưng mà cũng vì cái giáo xứ của chúng con từ năm 54 đã không có cha đi vào đây rồi, mà đến ngày đó con cũng chưa có thấy cha, mà con thấy về cái đức tin thì thêm đói khát, rồi lại vừa đói khát về cái lương thực hàng ngày, cho nên con đã bế con là 4 tháng ra đi, và một đứa con nữa 2 tuổi, và đến đây thì ra con năm nay nó đã 30 tuổi rồi. Nhưng trong cuộc sống từ ngày con đi thì con chỉ biết đặt tiền lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Con mơ ước rất nhỏ bé, một con nhà nhỏ và một cái sạp hàng để con bán buôn thôi. Thế nhưng mà những lời con cầu nguyện thì đến nay Chúa đã cho con toại nguyện tất cả, mà cho con vượt quá mức con mong ước. Thế thì những cái lúc như nãy cha vừa nói đấy, là xong cũng có lúc mà có thời và cũng có lúc cũng
xong có gì
xong có khúc người có lúc và cha nói là trong cái gì thì nó cũng có thời và nó có lúc. Con cảm nhận đến bây giờ thì con cảm nhận đúng như vậy cha. Khi mà có thời chú ban cho con thì xưa cái sẵn làm ăn nó có lên như gì rồi làm đơn giản một tí thôi, tuy thôi là cái đồ chơi con nít thôi, con bán sơ ngày con kiếm là 250 triệu mà con tiêu hết có 25 nghìn. Thế con chát chiêu được tiền bà con đè dành con mua sắm thế này mà con rất hạn chế cho các con của con. Thế nhưng mà nó lúc khổ khẩn là con vào đây con ăn tiêu đó nè, con hái cái quả khoai con luộc xong con cho rau bột ngọt và nước muối con chấm con ăn thôi, chứ con cũng không dám ăn hoang hơn nghĩ của lúc này lúc khác. Thế sau là thời gian con làm ăn như thế chú cho một trận cháy chợ Long Hải thì năm nay ai cũng biết hết á, cháy chợ Long Hải là còn trắng tay không còn cái gì cả. Con mới cứ kêu mọi người động viên con thì con thôi những gì chú cho con giờ chú cất, con xin bằng lòng nhưng chú đừng để con chết. Một năm sau là chú cho con lấy lại được à, và tất cả những gì thì con độc làm theo lời chú. Con đường hay cầu nguyện với chú rồi con lại để ý lời chú trả lời với con như thế nào sau cái lời đáp ca của thánh lễ. Nhưng cũng có lúc con mải mê công ăn việc làm con không đến với chú được nhiều hơn. Thế thì con cũng là những cái trong cái đó nhiều cái lúc con cục ngã chú vực con dậy, nhiều cái lúc khó khăn chú vực con dậy rất nhiều và rất nhiều. Tất cả là đến ngày nay như thế nào con đều cho là hồng ân Chúa ban cho con đó. Thế nhưng mà con thấy kể về gần đây cách đây khoảng 3 năm thì trong cái lúc mà khi mà con bắt đầu bị gục đó là bị làm ăn con cái phá rồi thất bại rồi xong tiếp tục mẹ chết xong rồi con nghe chúa báo là bà con có năng ngoan lật đặt con đi tìm tiền mượn này khác để làm vốn nhưng mà cuối cùng cũng vẫn không làm gì được. Thế chúa bảo con đi nãy năm nấy thì chúa bảo con là thôi em ít của ít tiền biết kính sợ chúa hơn có cả kho tàng mà cứ phải lo âu. Con về con bảo chồng con không làm nè, các con làm nè, giờ không làm nữa, tôi không làm nữa rồi đấy. Thế thì cứ bảo thế không làm gì ăn một cái từ tính từ từ tính. Thế thì một năm sau là con chỉ đạo cho các con là con cũng đã trang trải được hết nợ nần. Thế rồi mẹ con mất mà khi con nuôi về con làm được 2 năm thì tiếp tục chúa lại trao thánh giá cho con tiếp. Thế chồng con bị tai biến cũng nghĩa là tự nhiên đột quỵ, không nói được, không đi được, chân tay không có nắm bắt gì, cứ khóc thôi. Thế đưa về con cấp là đúng vào ngày 24 gần Tết, ngày 23 cũng mùng táo 24 về gần Tết. Thế thì con mới đưa chồng con đi cấp cứu. Thì ngay lúc bấy giờ thì chú cũng đã nâng đỡ con vẫn vững lòng cậy chồng. Con mua được cái miếng đất nho nhỏ này, nó là cái nghĩa trang đằng trước nghĩa trang, lúc con cháy chợ con bán 30 triệu không ai mua cả. Thế thì sau này nó làm con đường qua thì là con đưa chồng con về rồi con bán đi một ít con trang trải nợ nần hết các thứ rồi là con làm được ngôi nhà. Thì ngay lúc ấy là con làm được xong thì chồng con vẫn cứ là sáng thì chở đi bác sĩ châm cứu rồi 8 tháng trời dòng như vậy. Chúa bảo con hãy phục vụ Chúa như phục vụ hãy vui lòng phục vụ như phục vụ chính Chúa chứ không phải phục vụ người ta. Cho nên con quan tâm với anh hết từ miếng ăn nói rồi từ đưa đi đứng rồi đi đâu cũng thế, không bao giờ con bỏ và con chăm sóc rất tử tế. Thế cho nên đến 8 tháng sau Chúa cho chồng con hồi phục và đã bắt đầu là đi đứng được, không phải đi bằng gậy nữa. Mà trong cái thời điểm chồng con bệnh thì con phải làm nhà, con lại phải no đám cưới đám giúp cho các con của con. Nó xong có gia đình thì 4 đứa con là xong có gia đình hết. Thế con làm như vậy cho xong rồi thì con giao hết cho chúng nó. Con trở về là chỉ có đi cầu nguyện. Thì khi mà con được cái ơn lòng Chúa thương xót cho chồng con như thế thì người nào cũng bảo đến này là lần thứ 3 mà bao nhiêu người cùng như vậy nằm liệt, người thì nằm liệt, người thì chết. Chồng con được như thế thì con tạ ơn Chúa vô cùng. Thì con quyết tâm là con đi giao giảng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đó, con cũng không nghĩ trong cái thời điểm đó là con cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà con cũng muốn tạ ơn Chúa. Hàng ngày con đến với lòng Chúa thương xót. Thế rồi là con nói thì với chồng con động viên là anh ấy nên đi được thì anh đi lễ. Thế anh cũng đi lễ. Nhưng sau đó thì cũng không phải là đã xong. Liền lúc đó con lại bị 8 thứ bệnh trong người. 1 tiểu đường, 2 sỏi mật, chữa rồi bị viêm họng mãn tính từ năm 18 tuổi, con đã đốt 3 lần nhưng mà cứ tháng này
đốt gì
đốt bằng điện đó, người ta đốt trong cỏ 3 lần như vậy mà cuối cùng không khỏi. Con uống thuốc á, không biết là bao nhiêu tiền thuốc cho nó vừa, cứ một người 30.000 ngày 30.000 ngày mà con uống từ đầu tháng mà cho đến cuối tháng là bắt đầu bay được 5 ngày là con không ho nữa, con ho muốn xỉu luôn, ho ra máu luôn. Thế là con cứ như vậy mà rồi con tiếp tục uống thuốc, thì khi con uống cái thuốc đấy mạnh quá thì nó lại phá bao tử. Trong bao tử con ấy siêu âm là 2 nốt như thế này. Con ấy là con đau lăn lộn, con đau không biết làm sao được. Con nói là con đang đau thế này mà ma quỷ nó cũng cám dỗ con. Tự nhiên có một người giới thiệu con là có một cái ông thầy chữa hay lắm. Thế con nó đau quá, con mặt độn, con cũng bảo rồi thế thì kêu ông ấy đến đây này. Thế ông đến ông cho con uống cái gì đâu, cái viên nghệ vàng. Đánh tiền con là 360 triệu, đúng không? Giờ con thấy uống sao tự nhiên đóng chỗ con uống còn nhẹ hẳn đi. Ông đến chiều ông đến mà ông đến ông đo nhà con cái chỗ này chỗ khó, rồi ông hỏi con làm nhà làm cửa ra sao, con cũng kể hết rồi con cũng nói hết. Thế con nói hết đến tầm lúc ông mới về, con trả ông 360 một có mấy viên thuốc thôi. Thế con đây thì đến vừa lúc đó thì Chúa thương con á. Mọi khi con để lời Chúa ở trên nóc tủ đấy mà làm sao không ấy lại rớt xuống đấy, con cúi xuống con lụm lên thì Chúa nói là ngươi chỉ con là đối với ta bằng miệng lưỡi, còn trong lòng thì ngươi xa ta. Trời ơi con sợ quá, lúc bây giờ con run sợ lên là con biết là Chúa đã biết con rồi, Chúa đã biết con, miệng con nói con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa mà giờ lại con lại như thế. Đó là cái sức yếu đuối trong lúc ma quỷ nó cám dỗ con, lúc con đau đớn. Thế con nói này bảo là chứ thế thì sợ quá rồi, thế đây là tình cờ làm sao mà lại nhặt được cái tờ đấy lên để cho con hồi tỉnh là Chúa thương con. Sau ngày đó lúc nào con lại đau tiếp năn nọ nữa, con mới mời cha, con mới bảo là em con là kêu cha xuống cho chị xưng tội xong rồi cho chị đi bệnh viện. Thì con đi bệnh viện đêm cả bệnh viện mà một giờ đêm con đi viện Bình Dân này, con sợ là cái viên sỏi mật nó hành, uống thuốc bao tử không khỏi, uống sỏi mật không khỏi, nên đến một giờ đêm nên đến nơi xong rồi nó cho con đến nằm đến 2 giờ. Thế con phải đi ra nhà trọ rồi con lại đi về, là mất tuyến xe mấy chuyện hai các con phải đi lên đưa lên rồi về. Về con cũng không khỏi, con bao giờ biết làm sao được, bây giờ thôi khấn lòng Chúa thương xót đi rồi là xưng tội rước lễ dặn dò các con, nếu mà Chúa cất mẹ thì các con hãy chăm sóc bố. Thế nên lúc con đưa lên bệnh viện làm thì ở phòng cấp cứu cũng không khỏi. Rồi con cũng chỉ một lòng tín thác cậu trông là lòng thương xót Chúa để Chúa thêm sức cho con. Con không nghĩ gì cho con mà con chỉ nghĩ cho các con và chồng con. Bây giờ mà con mà Chúa cất con thì không ai lo cho anh ấy. Thế rồi con nằm thì nó có một người bác sĩ nhỏ nhỏ bé bé xuống nhìn thấy con, nó bảo cô ơi cô bị cái dây thần kinh bên sườn nó bị tào nó viêm nó bó cô lại rồi, cho con 2 liều thuốc chích mỗi, thế là con bớt. Rồi con làm một mình, con lại các con về nhà trông nom bố, một mình con làm ở bệnh viện, một tuần sau con trở về là con khỏi. Nhưng
hallelujah, cái đó người ta gọi là xin Chúa cho mình được gặp thầy gặp thuốc. Thế biết nhiều khi Chúa chữa lành chúng ta có nhiều cách ha, có nhiều cách. Mình cẩn thận để khỏi bị tiền mất mà tật mang, giống như là 2 cục viên nghệ mất 300 mấy chục ngàn, rồi nó đo dọc đo ngang đo tới đo lui. Đôi khi mình gọi là có bệnh thì hay bái tứ phương, và ngay bái gặp ngay cái phương lừa đảo là coi như mình tiền mất tật mang là như vậy. Anh chị em mà cẩn thận cái đó nha. Thứ nhất là mình có bệnh thì mình cầu nguyện với Chúa, rồi xin Chúa cho mình được gặp thầy gặp thuốc, rồi xin Chúa chữa lành bằng cách nào đó để tôn vinh Chúa, để làm vinh danh Chúa. Mà nếu mà Chúa cứ để cho mình đau khổ để hợp với đau khổ của thập giá của Chúa, thì xin cho mình được ơn biết đón nhận để kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá mà đem lại ơn cứu độ cho nhiều người. Thì đấy là cách mà khi mình đối diện với lại bệnh tật ốm đau nha. Ai mà chẳng mong khỏi, nhưng mà mình mong khỏi trong cái niềm tín thác vào Chúa là nếu Chúa thấy rằng việc chữa lành con khỏi để làm vinh danh Chúa, mọi người tôn vinh Chúa, tin vào quyền năng Chúa, thì xin Chúa ra tay bằng cách nào đó con không có biết. Có thể chỉ là một cái liều thuốc rẻ tiền bình dân nhưng mà nó hợp thì sao, hay là cứ phải đưa sang Tây đăng tàu gì thì sao, con đâu có biết. Nhưng mà rất là phải để vinh danh Chúa. Hoặc là nếu Chúa để cho con hợp với đau khổ của Chúa cũng để vinh danh Chúa qua cái đau khổ này, thì xin con được vui lòng đón nhận trong cái sự bình an. Rồi, đấy là ân huệ của Chúa Ban. Còn kể tiếp,
con lại xin kể tiếp thêm, chia sẻ thêm, nên xin mời cộng đoàn cho con xin chút thời gian. Bởi vì sao con sau cái đợt đó là con nghĩ con cảm nhận được cái hồng ân Chúa thật là bao la. Thấy nhiều lúc con cũng cứ đi, con đi về quê, con sẽ về quê năm ngoái, năm tháng 8 năm ngoái, con và chồng con khỏe mạnh, con bảo thôi anh ơi, đã khỏe mạnh thế này là mừng lắm, về quê. Về quê thì con có hướng của con không phải là con đi chơi, mà con về, con sẽ về tại cái nơi quê hương của con, là đến lúc bây giờ bắt đầu mới có cha, năm 54 đến nay mới có cha. Thế con về, con lấy cha về mà cái giáo xứ rất nghèo, dân thì ít mà cực khổ, cái gì cha cũng phải làm hết, sửa sang làm cha, làm hồ cha, làm hết cho cả, nên là con động viên cha, khi mà nghĩa tin cha về con động viên cha cố gắng, rồi nếu có gì con sẽ chung sức với cha. Thì con đi rồi nhưng con vẫn thương những anh chị em bà con của con, còn ở lại nơi quê hương. Cái thờ lương thực thì không đói khát như ngày xưa được nữa, nhưng mà cái đức tin thì còn thiếu thốn. Về nhìn thế nên là con về gom những cái áo dài, áo giúp, cái gì có xin được là con gửi về. Thế là con đã về thì con cầu nguyện, rồi con gặp rất nhiều trắc trở, con về mà con cuối cùng con cũng cùng cha thành lập được một hội lòng Chúa thương xót. Thế mà con nói là bây giờ thế là nghèo khó khăn gì, thôi tôi về đây thì vẫn cứ điện thoại, có gì khó khăn cứ việc. Trong gia đình con gặp rất nhiều sự khó khăn này khác, nhưng mà con cũng đặt để ngoài và tiếp tục đi giao giảng lòng Chúa thương xót. Thần Chúa thương xót phải thì có cái gì khó khăn con không được, con đi xin đấy chính con. Và từ đó mạnh dạn con tìm đến bác Thanh, bà Thanh là cô Thanh ấy, là người của trưởng hội lòng Chúa thương xót của giáo phận. Mà mọi người thì không ai dám tìm đến bà, mà con cũng sợ lắm, con không dám nói, con sợ bà là không dám đến gần này làm quen này khác. Nhưng mà con cứ mạnh dạn con trình bày là cái việc con làm như thế, thì bà nó giúp đỡ con tất cả sách rồi tràng hạt, rồi những gì khó khăn bà đều giúp cho con. Và năm ngoái là sau cái trong cái này lễ kính đồng chứa thương xót, con đã mời được hội đồng chứa thương xót trong cái ban thành đạo, cho ban chấp hành vào đây để lên đây với cha, và để được nghe lời thì về nhà là xin được một pho tượng để đưa về cho nhà xứ, thì mừng lắm, mọi người mừng. Và từ cái đó mà về đây con không về được nữa, nhưng mà trong ấy, những người đồng chứa thương xót trong ban chấp hành đấy lại gây dựng thêm được ba giáo họ nữa, ba giáo họ cách nhà xứ 6 cây. Và con đã xin tượng cha rất nhiều, hôm nay con cũng nên con xin cha 2 pho tượng nữa, là để con định con về. Con có xin cha 2 pho tượng, con hứa. Con rất ngại, nhưng mà con nghĩ là để Chúa muốn con phải làm thì con cứ cất miệng xin, được hay không là do Chúa. Chúa muốn con làm việc cho Chúa thì Chúa cứ cho con làm, còn không được thì cũng, nhưng mà con cũng mạnh bạo lắm. Mọi thứ tiền bạc con không dám hứa mấy cha ngoài đó, nhưng mà con bảo cha cái bức tượng này cho giáo họ này, bức tượng kia con hiêu 2 bức tượng nữa, con sẽ xin. Chưa biết có xin được không, nhưng mà con cũng cứ mạnh bạo.
Thì để kia tí chị trở về để sẵn.
Con phó thác. Con phó thác cho Chúa, nhưng mà con có niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. Chúa nâng đỡ con, nhưng mà Chúa cũng lại tiếp tục trao thánh giá cho con phải vác. Cho nên là con làm những việc này nhiều lúc trong nhà các con của con, rồi chồng con, bao nhiêu người cũng cự nữ. Nhưng mà con vẫn âm thầm con đi, con cũng lắm lúc con phải nói dối. Cái tiền bà con gom gom gom, con không ăn uống chi tiêu cho chúng nó đâu, bao nhiêu đứa nó con cất, con gửi về làm bác ái hoặc là giúp cha. Nhưng mà con phải giấu, con nói đi xin người này, xin người kia, xin này khác. Thế nên chứ con phải giấu, con nghĩ nói tội, con không có tội. Và cái đấy là cái đồ dành của con. Con vẫn đi làm. Nhiều lắm người bảo trông thế mày là xin lấy tiền của con, không xin cho con. Đây con xin cho Chúa, đây là Chúa muốn con thì Chúa đi, con đến nào con xin cũng được á, ra tiền và rồi xin được cho cha làm sân nhà thờ, thế rồi xây tượng đài Đức Mẹ, thế rồi làm nhà thai nhi, rồi nhà giáo lý con giúp cha như vậy. Nhưng mà con vẫn tiếp tục làm, nhưng trong khi đó không phải là cứ bằng phẳng mà đơn giản đâu. Chúa cho con như vậy nhưng Chúa vẫn trao thánh giá. Bây giờ con là một đứa con trai, khi con bé nó vào đây là 4 tháng, bây giờ nó 30 tuổi, con đã lấy vợ cho nó được 3 đứa con, một đứa lên 5 là đứa bé 1 tuổi. Nhưng mà cách đấy 2 năm nó thần kinh nó nói là con đưa đi các bệnh viện thì nó không ra bệnh, mà nó thích nói chuyện với ai thì nó nói, nó không thích rồi thôi, bà con cô bác họ hàng gạt hết chẳng biết ai cả, mà nó thích thì nó chửi. Nó đi có cái rẻ lau của con nó cũng giấu, có cái chối của con nó cũng giấu, có cái ghế con ngồi con làm cho nó cũng giấu. Thế mà làm cho nó ăn rồi nó cũng lại chửi con, nó bảo con là chó. Chồng con mà nó gói như thế mà bà cũng lặng im, bà cũng làm cho nó ăn được cái sao. Thì con nói là bây giờ là quà tặng Chúa ban, nó là quà tặng Chúa ban cho mình. Thế mà bây giờ nếu mà thánh giá Chúa định anh không vác thì anh để mình em vác. có thế anh đừng cằn nhằn em nữa, anh không động viên em thì anh để cho em vác. Em bằng lòng bà. Những lúc đó thì có khi nó chửi này khác hơn mấy đứa con, bảo nó nói khôn như mẹ, cái bảo nó điên. Thế mà nó nói khôn, nó ra ngoài nó nói rất khôn. Nên là con cũng chịu thôi, đưa lên bác sĩ. Thế người ta bảo nó bệnh, nhưng đến lúc bác sĩ tâm lý đến nói bảo không bệnh. Thế con cũng đã đưa lên cha rồi, con cũng nảy nhảy, con cầu xin Chúa. Nhưng mà đầu năm rồi Chúa lại bảo con là thế này: hãy tạ ơn Chúa vì hồng phúc khôn tả người ban. Cho nên con nói tất cả những đó đều là hồng phúc Chúa ban cho con. Đó cũng là cơ hội Chúa cho con đền tội, đó là thánh giá Chúa trao cho con. Năm lúc con nó chửi, rồi là con dâu nó cũng chửi luôn. Không có bé con cho nó hay làm cho nó vừa ý nó thì nó bị nó bỏ cho con mình điên rồi, nó bảo là không lo được cho mẹ con, nó hàn hoi tử tế thì nó biến. Thế con bảo thôi mày biến thì mày biến thôi chứ là nó không nuôi được mày đâu. Thế nhưng mà bây giờ con nghĩ nó biến, nó bỏ ba đứa con rồi cũng quá chết.
Mày không biến giờ tao biến. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì mọi cái hoàn cảnh mà Chúa cho chúng ta, như là người chị em vừa mới nói, mình đón nhận như là Thánh Job nói là Chúa đã ban cho, Chúa lại cất đi. Mình biết đón nhận những ơn lành của Chúa, còn những sự dữ xảy đến mình không biết đón nhận hay sao. Trong hành trình mà mình đi làm việc tông đồ, như là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, gặp những khó khăn, những trở ngại, thì Chúa nói Faustina rằng con đang đi đúng đường rồi. Vì đã công cuộc của Chúa thì Satan sẽ cản phá, sẽ gặp nhiều trở ngại, mà trở ngại đó khi từ chính trong gia đình của mình. Như là con thấy, anh chị em thấy người chị em đó, là đứa con của mình nó tâm thần bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn cứ phải đón nhận nó chửi, nó đánh, nó đập mình, nó vẫn là con của mình mà vẫn cứ phải thương nó, cứ phải phục vụ nó. Đó là cái điểm tôi nghĩ là khó nhất. Mình băng suối lội đèo ra ngoài Hải Dương, mình có xây nhà thờ, phòng giáo lý, cái sân trường học, rồi đi xin người này người kia, nó vẫn dễ hơn, đúng không? Vẫn dễ hơn, tại vì mình thấy được cái thành quả công việc nó làm trước mắt mình. Dù là mình đi xin thì cũng hơi ngại, thấy không? Mình đi xin thì cũng hơi ngại, nhưng mà mình thấy rằng mình không xin cho mình, xin cho người khác thì mình không có gì là xấu hổ. Rồi khi mình có được cái phương tiện đó, mình đi lặn lội tới vùng sâu vùng xa, mình loan truyền, mình làm nhà, giúp xây nhà thờ hay giúp làm này làm kia, thì mình thấy được cái thành quả trước mắt. Dù là có đau khổ nhưng mình thấy được cái đích, đúng không? Vẫn dễ chịu hơn. Nhưng mà về nhà của mình ấy, 30 năm, bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi. Mà mình cứ về cứ thấy con mình nó bị như vậy á, mà không có thành quả đâu cả, mà chỉ thấy cái hậu quả thôi chứ không thấy thành quả. Hậu quả là nó chửi, nó mắng, nó la, nó đánh, nó đập, rồi chồng trách, con chê, rồi mọi người đó. Cái đó mình chịu, nó còn khó hơn là cái việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở vùng sâu vùng xa. Có nhiều anh chị em nói cha cho con đi làm bác ái vất vả đâu con đi, rồi sao con đi thì bỏ vợ con ai chăm sóc, thì xui đi được ngày nào hay ngày đó, cha ơi. Điều đấy không? Rồi đi bác ái với cha khổ lắm, mà lặn lội mấy đói khát mấy con không chịu được. Nhưng mà ở nhà mà chịu được con vợ của con là đi được ngày nào hay ngày đó, cha ơi. Anh chị em thấy không? Nó khó là khó cái đó đó chị. Chị muốn kể gì kể, mà cái đó mới là cái mà chị cần. Chú mới nói với chị là cái điều đó đó, mà cũng nói với tôi, nói với anh chị em cái điều đó đó. Thế khó nhất là cái đó đó, là cái mình không thấy thành quả mà chỉ thấy cái hậu quả nó thê thảm, thê lương, thê lê. Thế thảm, thê lương, thê lê, ba cái thê đó đủ chết thôi. Thế không ạ? Đấy. Còn chị kia, chị sao? Rồi chị có thấy mấy cái thê nó, chị kể tiếp cho chúng tôi nghe cái nào. Một chồng hoa tay để gặp cái chị này coi nào. Rồi.
Rồi, trước cái con
chị... Thôi đừng có, bây giờ anh chị em tập dùng cái giới thiệu luôn, đừng có chào với lại kính mãi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ bất kính với chào đi rồi. Bề chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì rồi, chia sẻ ơn chú ạ.
Dạ con Teresa Nguyễn Bích Hồng ạ. Hôm nay con 53 tuổi ạ. Con ở giáo xứ Thạch Đà. Hôm nay con đến đây để nói lên tình thương của Chúa. Chúa thương con. Vào đầu tháng 4 đó, đầu tháng 4 cũng mà tuần thánh mùa chay, con có bị té, con có đi bộ, con bị té gãy xương đùi ra. Thế thì cái lúc mà 6:30 sáng, thế là lúc ấy cũng chẳng có ai cả, con đi bộ ấy, con đi trên đất bằng, nhưng mà rồi sao mà nó thụt xuống cái hố chà. xong rồi con lên không được, con té rồi đấy, xong rồi kêu con rắc cái gãy xương đùi. Thế xong là con cứ ngồi đấy mãi, xong mãi sau làm sao mà có người thương con cõng con về nhà. Về nhà thì các con của con thì nó đang ngủ, có hai đứa cháu nhỏ ngủ rồi chồng con đi làm đêm. Thế rồi con mới bảo con của con là gọi cho ba về để ba đưa mẹ đi bệnh viện. Thế rồi nhà con nó bảo đi làm sao để mà té như vậy. Thế rồi về thì nhà con nó về thì lúc 7:30 lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình cha. Thế thì khi lên thì vào cấp cứu thì người ta có bó bột cho con. Thế rồi người ta mới hỏi nhà con là có chị có bảo hiểm không, thì nhà con nó mà có bảo hiểm. Thế thì nhà con nó nghĩ rằng là có bảo hiểm thì nó cũng đỡ tiền viện phí cha. Thế thì ai ngờ đâu cái ông bác sĩ trực ông bảo con là nếu mà chị á, sau khi bó bột cho con rồi á thì cho con xuống cái phòng mổ chờ mấy chục người chờ mổ. Thế thì mới bảo với con rằng là chị có bảo hiểm rồi thì thôi chị cứ nằm đấy chị chờ từ 7 ngày đến 10 ngày. Thế thì con bảo chú tôi đau quá, gãy xương đùi đau quá mà giờ chờ vậy. Thế thì con mới bảo nhà con cho vào năn nỉ bác sĩ đi mổ cho tôi, chứ không có gì thì bỏ dịch vụ và bỏ bảo hiểm đi để lo cho con mổ. Thế thì nhà con đi năn nỉ bác sĩ bảo không được. Thế rồi con mới cầu nguyện với Chúa. Thế thì nhà con mà thôi bỏ bảo hiểm đi để cho lo cho bà dịch vụ. Thế thì khi cầu nguyện thì ông bác sĩ bảo là thôi thì vậy thì đến 8 giờ mổ. Tại vì họ bảo con là ưu tiên cho những cái vết thương mà hở đấy cha. Còn con là vết thương kín nó gãy ở trong ấy, con tụ tụ máu bầm ở trong. Thế thì trước đó thì từ 7:30 cho tới trưa thì cái tầm gần trưa ấy thì cái cô y tá ông cô ấy truyền cho con một cái chai dịch thuốc kháng sinh với giảm đau. Thế con cứ nằm đấy thôi, con cứ nằm con chả thiết nghĩ gì hết. Bởi cái chân này của con nó đau quá rồi, trong khi mà cái cô y tá cô ấy truyền dịch cho con. Thế thì Chúa thương mà sao truyền dịch cho con mà con chả nghĩ gì cả, mà trong khi tới truyền hết xong cái đó mấy tiếng rồi truyền xong rồi thì cái cô y tá cô đi qua cô thấy con như vậy, cô bảo ủa thế sao chị hết cái này chị không kêu. Khi con nhìn xuống chú rồi cái tay của con nó sưng húp đi, nó từ chỗ này nó lên này nó sưng như bắp chuối ấy chà. Thế rồi cái cô y tá cô bảo chú ơi sao chị không thấy gì à, mà con bảo cảm ơn Chúa chả sao cả cha, không có đau nhức gì cả, nó tay chay của con nó sưng to lắm. Thế thì con mới nhìn cái tay của con cũng sợ, con mới bảo cô y tá là thôi cô có cái thuốc gì cô chích cho nó giảm đi cho xẹp đi. Cô bảo không, cứ tự nó khắc xẹp mà tự gì đến tận chiều tối của cô cha. Thế ở xong đi con cứ nằm con chờ như vậy cho từ trưa từ sáng cho đến tối, xong lúc 6 giờ tự nhiên con lo quá, con mới bảo con của con là con ơi con nhắn tin cho cha dùng mẹ đi, giờ sắp sửa tới giờ mổ rồi, tới giờ mổ con cũng sợ lắm, xong mà người ta mổ con xếp xương cho con. Thế xong mà cảm ơn Chúa thì khi mà con của con nó nhắn xong một cái thì cha cảm ơn Chúa cha trả lời ngay cho con. Thì con lúc đấy tâm hồn con rất là bình an, con không sợ gì nữa. Xong là khi mà gọi con vào thì lúc đấy thì cha thì ở bên này thì tay này của con truyền hai bịch máu, đại máu con nó bị thấp với cha có 9 thôi, truyền hai bịch máu, và bên này của con là truyền nước biển. Thế rồi khi mà đưa con vào sau khi gây tê con rồi á thì nghĩa là người ta phủ cái khăn trắng xuống ấy, thì để cho con nằm xuống, con không có nhìn xuống á cha, con không có nhìn xuống, con không có sợ ấy. Thế thì khi mà con giang tay ra như vậy thì con nghĩ đến là Chúa chịu chết trong cái tuần thánh, thì con hợp với sự đau khổ của con hợp với sự đau khổ của Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho con, Chúa ban cho con sự bình an. Thì lúc ấy con mổ con rất là bình an, mà khi con nghe thấy ông bác sĩ thì ông cũng bảo với mấy cái người bác sĩ kia cả, họ bảo là lấy một cái viết ốc là 32 rồi viết ốc 36, con nghe thấy là những cái tiếng ốc viết nó loạn soạn cả, con cũng không có, lúc đấy con cũng không có sợ gì cả. Thế rồi khi mà truyền máu cho con thì máu của con lên tới 17 mấy cơ. Thế thì ông bác sĩ ông mới bảo ngưng lại, không truyền nữa, máu cao quá rồi. Thế mà lúc đấy ngưng lại một chút xíu thì lại truyền tiếp, cảm ơn Chúa con này máu nó lên 17 mấy, con cũng chẳng sao cả. Thế rồi sau khi mổ con xong rồi thì lúc mà đưa con ra ngoài, đưa con ra ngoài con lạnh quá, thế rồi họ chửi ấm cho con cũng không có đủ. Thế rồi khi ra ngoài rồi con ngủ tối thứ hai thì tới trưa thứ hai, sáng tầm sáng họ đưa con ra ngoài, thì lúc trưa thứ hai họ rút cái đường tiểu của con cha ra chả. Tại vì cứ truyền nước biển, truyền hai bịch máu rồi thôi. Xong từ hôm mà, từ lúc mà rút nước tiểu của con ra đó, thì con bí đường tiểu 3 ngày. Thế sư cứ truyền nước biển cho con rồi 3 ngày con chẳng có đi tiểu được. Thế thì con mới bảo nhà con là anh ơi, anh đi vào anh bảo cái cô y tá đi, cô ấy thông cái đường tiểu đi chứ tôi không đi tiểu được. Thế xong rồi nhà con nó vào nó kêu thì ông y tá ông xuống ông bảo là cái bệnh nhân vừa mới xuống thì không thể thông đường tiểu được nữa, thì con chả hiểu sao. Thế rồi từ đấy giờ mà con cứ truyền nước biển mà không đi tiểu được. Thế rồi con mới bảo nhà con, chú tôi cái này thì chú tôi chú mổ mà mổ con được bằng an rồi, con không sao mà giờ con bí đường tiểu thì là chết, mổ không chết mà bí đường tiểu chết. Thế thì nhà con giờ biết làm sao. Rồi cái ông y tá thì ông xuống ông bảo là nhà con là nó mua hai cái lon soda chả, hai lon soda thì cho chị uống, rồi nó có ga nó thúc đẩy để cho chị đi tiểu được chả. Thế mà con bảo chú tôi có buồn tiểu quá, giờ uống vào nữa thì sao. Thế thì con mới thôi, con cũng đành con cũng uống vậy, con uống một lon thôi. Thế thì con uống một lon cha mà chẳng vẫn đi tiểu, không đi tiểu được. Thế thì con mới lúc đấy là con mới cầu nguyện với Đức Mẹ, với con cầu nguyện với Chúa với Mẹ. Thế con cứ cầu nguyện với Chúa, con bảo là lạy Chúa Giêsu, Chúa thương xót con, Chúa thương con còn hơn chính con. Giờ con đang gặp sự khó, xin Chúa thương con. Rồi sau đó con cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Con cũng thưa với Mẹ, lạy Mẹ mai ra Mẹ Hằng cứu giúp. Mẹ luôn tìm sự gian nan mà giúp đỡ con cái, xin Mẹ thương đến con. Giờ chồng con đời con đang buồn tiểu quá mà giờ con không biết làm sao nữa. Chúa tôi con phó thác cho Mẹ, Mẹ lo lắng, Mẹ thương con, Mẹ cứu giúp con. Thì coi khi con vừa cầu nguyện xong một cái chăng, thì tích tắc cái là con gọi nhà con cái con đi tiểu được luôn cha. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. Và sau đó thì cái hôm qua ngày mai cha, hôm đến qua ngày mai cha, thì có cái ông bác sĩ điều trị ông xuống, ông có một ông bảo con chuyển con sang bệnh viện khác con lo quá. Sau đó có một ông bác sĩ điều trị cho con, ông bảo thôi chị ơi chị ở đây mấy ngày cũng vậy, chị muốn về anh con mà có con muốn về. Thế thì ông ấy viết giấy cho con thì con mới về. Thế thì sau đó về thì có gặp được một ông bác sĩ kia, như ông ấy tập cho con những cái động tác để khỏi cứng khớp ấy chăng. Thế thì con về con cũng tập vào rồi, cảm ơn Chúa thì hơn một tháng thì con tập nặng, con đi trong nhà con đi được. Rồi tới nay thì con đã cũng cầu với Chúa là xưa Chúa đã chữa cho người què đi được, thì Chúa cũng chữa cho con để con đến với Chúa qua thánh lễ. Rồi tới nay thì con cũng đã đến, con bỏ người nặng đi rồi con đi đến với Chúa và được đến với cha đây với cộng đoàn. Con cảm ơn cha cùng cộng đoàn.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là có những cái mình nghe nó, nãy giờ tôi nghe anh chị em ngồi và trời ơi sao mày đi tiểu không được, mày cũng cầu Chúa là sao? Phải không? Có những cái mà chúng ta thấy là nghe nó kỳ, nhưng mà mình nhớ rằng là Thiên Chúa dựng nên con người đó là cái quy luật tuần hoàn. Tuần hoàn có vào có ra. Ông nó ra thì nó mới đẩy được những chất độc trong người của ta ra. Còn nước không thì nó sẽ tích ở trong đó, mà không có giải thoát được thì chất độc nó sẽ phá tan hết cả cái bộ phận nội tạng của ta. Có một câu chuyện rất là thương tâm, đó là một cái cô dâu ở miền Tây thì đi rước dâu mà xoa rê và các thứ. Ở Việt Nam mình thì cũng biết cái chuyện mà không có nhà vệ sinh công cộng, một xoa rê các thứ ở đâu có vào mấy cái chỗ mà đường xó chợ được. Thì cô cứ nín nhịn thôi, rồi qua phào đó chưa có cái cầu Bắc Mỹ Thuận, phải đi qua Bắc Mỹ Thuận, mà mỗi lần Bắc Mỹ Thuận thì xem biết là chờ lâu lắm, rồi cô phải ngồi xe hơi đó, rồi cứ ngồi chờ như vậy. Cuối cùng mà cô chịu không nổi mà về đến nhà chưa kịp thì cô bị bể cái bọng đái và cô chết. Có thật, chuyện đó là có thật, vì tại vì Việt Nam mình là hay ngại nói về cái chuyện về vệ sinh.
đối với nước ngoài đó là chuyện bình thường. Cho nên xưa mình cứ để xây cái nhà vệ sinh rồi mãi tiết xa ngoài cái chỗ nào mà xấu nhất, nào tối nhất, nào bẩn nhất thì xây nhà vệ sinh gọi là nhà xí, phải không? Bây giờ thì nhà xí, còn bây giờ thì gọi là phòng vệ sinh, bên Việt Nam tiếng Anh gọi là restroom, là cái phòng vô đó nghỉ ngơi thư giãn, hay gọi là comfort room, comfort room là cái phòng vô đó mình cảm thấy thoải mái. Cho nên có nước hoa, rồi có nhạc, rồi có chim hót, rồi có khi có cây, có kiển hoa lan treo đó, mình vô đó cảm thấy là không muốn ra nữa. Thế thì mình thấy là nếu mà mình vô được mà không ra được là chết. Cũng giống như là chúng ta thấy không khí, mình hít vào đi, nín, rồi ém luôn không khí đó, mùi gì thả ra hết rồi sao? Cứ ém đi, sống nổi không? Không, đó là người bệnh gì? Bệnh xuyễn. Xuyễn là hít vào mà không thả ra được. Hít vào không thở được, không thở được, nó bí, em thấy ngay cả hơi thở mình. Đó, mình hít vào mình không thở được là cũng chết thôi. Thế là, cho nên đừng cứ tưởng là cứ lấy vào mà không cho ra là ngon, là giàu, là có, là sướng đâu, chưa chắc. Thế không ạ? Về mặt tinh thần cũng vậy, về mặt tâm lý cũng vậy. Những cái mà đi vào rồi thì mày phải cho nó đi ra. Những cái mà mình tức, mình bực, mình bị dồn nén á, thì mình phải xả, gọi là đi xả stress, giảm stress là như vậy. Phải có người để mà tâm sự, có người mà giải bày, có người mà nói. Nhưng mà lựa người mà nói chứ không phải gặp ai cũng nói. Thế không? Gặp ai cũng nói mình bảo cái con này nó bị sao vậy? Hay cái thằng này bị sao vậy? Gặp ai nó cũng nói. Thế thì mình phải có chỗ để mình giải quyết cái bầu tâm sự của mình, tôi gọi là giải quyết bầu tâm sự, đúng không? Mày đi giải quyết bầu tâm sự chưa? Để có ai muốn đi giải quyết bầu tâm sự chưa đi này? Có khi là vào trước phòng họp hay là trước cái hội nghị, trước cái buổi chia sẻ gì đó, tôi hay giới thiệu mà chẳng ngại ngùng gì cả. Đây là nước, ai cần nước thì lấy nước nhá. Còn sau bên tay phải, cõi trái gì đó là có nhà vệ sinh, ai cần thì chúng ta đi. Mà mình đi mà cảm thấy là chuyện bình thường. Cảm thấy chuyện bình thường, chứ đừng có cảm thấy đó làm cái gì xấu, là tôi ngại. Sao lại xấu, sao lại ngại được? Phải không? Giống như chuyện mình ăn có gì xấu không? Mình ăn thì cho vào thì nó phải cho ra. Nó không cho ra thì có cho ăn được nữa không? Không, không ăn được nữa. Đây, mười nghe cô để bịt miệng xong xấu hổ. Cái gì đâu mà xấu hổ? Chuyện bình thường thôi. Phải không ạ? Chuyện bình thường thôi, nó phải thông tiểu, nó phải có những cái khi mình không đi vệ sinh được, nó phải thông ống nữa, là khác nữa. Đó, cho nên đấy là về mặt tự nhiên. Quan trọng hơn cả đó là về mặt tâm linh. Chúng ta cứ dồn nén, những về mặt tâm lý ta dồn nén vào mà không có nói ra được, không có giải ra được, không có gỡ ra được, sớm muộn thì ta mình cũng bị bệnh là như vậy này. Người mà cứ dồn nén gọi là nhân đức chịu vậy ấy, mình có một cái nơi để xả, đó là lòng thương xót của Chúa. Chúa nói là con hãy đến con chút hết tất cả cho ta. Thánh Phêrô nói rằng mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em, đừng có giữ. Và Chúa nói phố sẽ là con đừng tìm sự an ủi nơi người đời, nơi người thế gian, đến mức độ như vậy phải cao hơn nữa. Về mặt tâm lý thì chúng ta giảm stress, ta cần người bạn để tâm sự, mà nên kiếm trong cuộc đời mình. Thật là buồn nếu mà ta bảo rằng cha ơi con buồn, nó con chẳng có bạn gì cả, đó là cái đáng buồn. Phải xét lại coi tại sao mình không có bạn chứ, đúng không? Phải xét lại sao mình có bạn. Thì mình muốn có bạn thì mình phải đến làm bạn thì mới có bạn. Ngồi chờ bạn đến bao giờ có bạn? Sao khỏe không con?
Khỏe
chứ. Ừ, làm ăn sao?
Vẫn bết bát như xưa.
Vẫn bết bát như xưa. Vẫn gặp phải hỏi thăm tí chứ. Mình cứ ngồi mình trái hỏi thăm ai cả, rồi cứ bảo con không có bạn là sao? Mà khi mình bị dồn nén như vậy rồi mình không có chỗ mình chút á, không ai để mình chia sẻ, mình dễ bị. Và mình nguy hiểm nhất là mình đi giải quyết bằng cách là đi uống rượu, giải sầu, chết. Đánh bài giải đen, chết. Đánh bạc giải sầu, chết. Đi vào trong quán bar nhảy để cho nó giải gì? Giải trứng à? Giải trí mà không có giải trí mới chết thế chứ. Đó, cho nên là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là về mặt tự nhiên, anh chị em nên có những người bạn, nên có những người linh hướng, nên có những người tinh thần với mình, đồng hành với mình, để cả nhóm cùng họp nhau cầu nguyện, cùng chia sẻ, có những người tâm sự, có những người lắng nghe mình nha. Và chúng ta cũng tập
Mình không phải là người vô cảm, nhưng mà thấy có những người có những biểu hiện đó thì anh chị em mình hãy trở thành người đến mà hỏi thăm họ. Mình cứ bảo con nó đâu đến hỏi thăm con đâu mà con hỏi nó. Trời ơi con ơi, nó là bệnh mà con. Nó là bệnh thì cha mới bảo con đến hỏi họ chứ. Còn nếu mà nó không cần bệnh thì con không đến hỏi, nó đã chạy đến nó ôm con rồi. Thấy không? Những người trầm cảm á, những người trốn tránh, có người nó cứ chui vào gầm bàn, người chui vào trong gầm giường, rất sợ ánh sáng, rất sợ tiếng động, rất sợ người thân. Thế người bị bệnh như vậy thì mình là người khỏe thì nâng đỡ những người đau bệnh. Mình đến với họ, sao hôm nay ngồi buồn quá vậy, có chuyện gì kể nghe coi. Sao nay có gì thế, nó cười nhiều quá mình phải đến coi có làm sao chứ. Có nghĩa là cười buổi trưa mà yêu màu tím là coi chừng. Thì mình thấy là mình phải đến với những người con người đó. Anh chị mình tập ví dụ quan sát trong nhà thờ, trong hội trường hay trong nhóm mình, mình vô mình chịu khó ngó liếc một cái để coi có những khuôn mặt nào, có những con người nào. Chứ vậy hai đứa mình đi lúc nào cũng hai đứa mình ngồi với nhau, mày gối ghế đi, ghế đi, tao để dành cho mày đi này. Bao nhiêu người không có ghế mà cứ phải để dành cho nó đến thì nhiều ghế, ghế của nó. Tại sao phải cần phải viết như thế? Phải không? Thôi thì ai đến trước để cho họ nhường ghế đi họ ngồi. Mình có thêm một người bạn ngồi cạnh mình, biết đâu đó là Chúa gửi người bạn đến cho mình thì sao? Tại sao mình cứ thịt thịt lại ngồi đi mày, nghĩ chỗ cho mày, chỗ này có người rồi. Cả đời chờ cả tiếng hồ chẳng ai đến mà cứ chỗ này có người rồi. Cái tật của anh em chị em mình là như vậy. Mình có người, người ta có bệnh thì mình không có đến, làm sao người ta khỏi bệnh? Mình phải tìm đến với người ta để an ủi, để chia sẻ, để nâng đỡ với người ta. Hiểu không ạ? Hiểu không? Đó là cách mà chúng ta giúp nhau để mang gánh nặng cho nhau. Đó là cách mà chúng ta thay vì trở thành những người làm khổ người khác. Như Đức Giêsu, con người phải đau khổ nộp vào tay người đời. Đức Giêsu nói con người phải nộp vào tay người đời, bị nộp vào tay người đời. Các tông đồ nghe mà không hiểu. Thì ngày hôm nay chúng ta đừng có nộp anh em của mình vào tay người đời. Hãy trao phó họ cho lòng thương xót của Chúa. Đừng có nộp vào tay người đời mà hãy trao phó họ cho lòng thương xót của Chúa. Và những người bạn trẻ, các bạn hãy nghe, nghe cho rõ lời Chúa nói ngày hôm nay trong sách Giảng Viên. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn đi, và làm cho tâm hồn bạn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của mình và những gì mình thích đi. Đó, bạn trẻ cứ làm đi. Nhưng đây mới là điều các bạn cần nhớ. Tuổi trẻ mà, con thích gì con làm, con cứ thoải mái, cứ vui chơi, cứ vân vân và vân vân, chẳng có để ý đến ai, chẳng quan tâm đến ai, chẳng giúp ai gì cả. Nhưng bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra mà xét xử. Tuổi trẻ của con làm được gì cho người ta? Tuổi trẻ của con giúp được gì cho người khác? Tuổi trẻ của con đã cống hiến phục vụ cho anh em mình? Chúa sẽ đòi mình ra mà xét xử, chứ không phải chuyện là tôi trẻ mà tôi vui mà tôi phấn khởi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi không làm thì thôi. Có chuyện đó, không có chuyện đó đâu thưa các bạn. Đừng sao cái bản năng của mình là muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không có. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi rằng tại sao lúc đó mày không làm, tại sao lúc đó mày lại làm? Uống nước cái đã. Lạy Chúa, đó con không làm thì con không thích làm, đó con làm là vì con thích làm. Đừng có làm theo cái thích hay không thích, mà hãy làm theo vì có lợi ích cho người hay không, chứ đừng làm vì mình thích. Con thích con này là con cứ ngồi với nó, tại sao con kia nó ngồi mình sao con không lại với nó? Hả?
Con không thích nó.
Rồi ra đây. Ra đây để con lựa chọn nó đi. Lựa chọn lên thiên đàng, con chỉ có một chỗ duy nhất là ngồi cạnh nó, con chịu không?
Thì chắc là chịu.
Thì bây giờ muốn lên thiên đàng, được lên thiên đàng mà ngồi gần nó sẽ không quen, bây giờ tập quen ngay từ bây giờ, lại ngồi với nó ngay dưới đất đi.
Dạ.
Hả?
Ngồi liền.
Rồi ngồi đi. Ngồi chứ đứng đấy mà ngồi. Chị em thấy không ạ? Mỗi người chúng ta dù có ghét ai thì ghét, mà cuối cùng lên cũng gặp nhau trên à. Thấy không? Có tránh mặt nó, tránh mặt nó lên cũng gặp nó ở trên à. Mà chú bảo nè, còn mỗi chỗ đó đấy, chỗ ngồi bên cạnh cái thằng mà cả đời không muốn gặp bao giờ, còn trên thế đàng còn có chỗ đó, còn muốn vô thì ngồi đó, không thôi đi chỗ nào, muốn đi đâu đi, đi đâu biết chưa, nơi khóc lóc. Có tên nghĩ là hiểu theo nghĩa bóng, có ông cha gọi là nơi khóc lóc nguyên rằng. Ở cái ông già chí mới bảo vậy, con không sợ trời, bảo sao vậy, còn răng đưa mà nghiến. Giống như là ông thừa sai và giảng cho mấy người dân tộc, trời ơi không có là không lo làm tốt là Chúa phạt xuống hỏa ngục. Ở chứ hỏa ngục là sao, chỗ nào hỏa ngục lên đó, đây là rắn rít với lửa đốt. Mấy người dân tộc, trời ơi tưởng gì chứ nơi đó có rắn rít với lửa ngon rồi, lấy rắn nướng chui là ngon rồi. Rắn mà nướng là hết sảy rồi. Đôi khi mà chúng ta giảng hay là cách nghĩa giáo lý á, phải nói rõ hả cái ý chứ không phải là hiểu dừng lại theo cái nghĩa đen. Vì thứ cái đen là có khi mình bị kẹt cứng trong đó, đó rõ không ạ. Bây giờ tập ngồi với nó là sao, có phải là cứ phải ngồi bên cạnh nhau, chốc ra về hai đứa ngồi gần nhau rồi bỏ hai đứa này là chắc ấy rồi không gì đó lưỡng tính phải không, đồng tính phải không, đồng tính rồi, ví dụ thế. Có nghĩa là mình để cho cái tâm hồn mình nó tập nó chan hòa với hết mọi người, tập cái đó khó lắm, thấy không. Mình đem ảnh, đem sách, đem tượng mình phát cho người khác, nói về lòng thương xót Chúa dễ, phải không? Tại vì mình phát xong rồi mình đi về, mày ở đó mày muốn làm gì mày làm, phải không? Phải không? Nhưng mà bây giờ là chan hòa với mọi người, là đến đâu mình cũng có thể chan hòa được với người khác, đến chỗ nào, môi trường nào mình có thể chan hòa được với người khác lạ. Vì mình biết rằng là ở đâu hai ba người họp lại là có Chúa, và mọi người là anh em của mình. Thì bây giờ mình không tập nhìn anh em của mình ở dưới đất này lên thế đàng, làm sao lên nổi. Cho nên không phải là Chúa phạt, mà tự chúng ta loại trừ mình khỏi nước trời. Không phải là Chúa ném mình vào hỏa ngục, mà tự mình đã là hỏa ngục rồi. Mình đã là hỏa ngục, khi mà ai đến với mình họ cũng cảm thấy khó chịu, thì chính mình đã là hỏa ngục rồi. Vì thế mà bạn trẻ ơi, mày này, các bạn trẻ, không phải các bạn muốn làm gì thì làm đâu, nhưng mà những cái mà các bạn làm thì các bạn sẽ phải, tất cả những điều đó Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra mà xét xử. Vậy thì hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn. Đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn. Lúc nãy mà chị nói là chị không đi tiểu được nữa. Đó là những cái độc trong mình ấy. Sầu não là cái mà trong mình ấy. Mình xin ông bác sĩ thông tiểu cho mình. Vậy thì ai thông để cho mình khỏi sầu não ra khỏi mình? Ai? Chúa Giêsu. Hãy đẩy lui sầu não ra khỏi tâm hồn mình, trừ khử đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Tuổi trẻ đầu xanh tưởng sống mãi được sao? Tuổi trẻ đầu xanh tưởng là còn ngon lắm hay sao? Đều là phù vân cả. Chúa gọi lúc nào đi lúc đó à? Chứ đâu phải giới hạn là phải 80 mới đi. 80 cha già vẫn còn đó. Cha trẻ mới chịu chức xong 20 mấy 30 tuổi. Chở ông cố đi để mà gửi thiệp chuẩn bị lễ tạ ơn. Trên đường đi thì cả ông cố lẫn ông con đều chết hết vì xe tông. Đấy, Chúa gọi đi bảo mình hỏi sao cha già về hưu mà còn sống, mà ông cha trẻ này đang hăng say nhiệt tình. Chúa gọi đi là sao? Là phù vân chứ sao? Cho mình thấy rõ ràng là chẳng có cái gì là tồn tại trên cuộc đời này cả. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ nên Đấng đã dựng nên mình. Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là lúc này đây này. Hãy tưởng nhớ đến Đấng dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới. Đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó. Giây phút này đây, sống hiện tại đây, hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, ân huệ của Chúa, đẩy khỏi sầu não, đẩy khỏi tất cả những cái buồn phiền, thì thân xác mình sẽ được khỏe mạnh thôi. Đau bụng là vì lý do gì? Tức là tức quá mà đau bụng phải không? Tức bụng là vậy. Tức quá mà không ăn được, tức quá mà không ngủ được, đêm nay ta mất ngủ vì nghĩ đến cái thằng đó, phải không? chứ có phải là vì mình bị mất ngủ đâu. Mình tức quá, cái tâm lý của mình không ổn, thì Chúa bảo hãy đẩy lui cái đó đi và hãy tưởng nhớ đến Đấng tạo nên mình. Đừng chờ tai ương đập tới, đừng chờ năm tháng qua đi rồi mới nhớ lại mà quay về với Chúa. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở nên tối tăm và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô xây bột không còn xây tiếp vì không đủ người xây, các bà nhìn qua cửa sổ chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng xây bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, ngày ấy, ngày ấy, ngày ấy. Đừng chờ đến khi bụi đất trở về với bụi đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Lúc mình nhắm mắt lìa đời là mình trả lại cho Thiên Chúa hơi thở mà Chúa ban cho con, sức sống mà Chúa ban cho con. Bây giờ Chúa lấy lại cái sức sống đó. Đừng chờ đến lúc đó, đừng chờ đến ngày mai. Việc gì có thể làm hôm nay thì hãy làm đi. Hỡi những bạn đang nghe, hỡi những bạn trẻ đang sống phơi phới, sống thoải mái, sống theo cái bản năng tự nhiên của mình, hãy quay về với lòng thương xót của Chúa. Đừng chờ tai ương ập tới mới quay trở về. Đừng chờ phải lúc mà mình bán thân bất toại mới đẩy cái xe lăn đến cầu nguyện với Chúa. Đừng chờ lúc mình tán gia bại sản, không còn đồng nào khố rách đâu mới chạy đến với Chúa. Nhưng ngay từ lúc này đây, hãy đến với lòng thương xót của Chúa, hãy quay trở về với Chúa khi Ngài còn cho gặp. Vì đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Đây là giờ Chúa mời gọi mình hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, hãy thực hành lòng thương xót của Chúa, hãy đón nhận những đau khổ, những thập giá, những chén đắng mà Chúa gửi đến cho ta. Vì đây là cái cơ hội để ta được thanh luyện, thanh tẩy cho mình trở nên thanh sạch. Muốn thanh sạch thì phải thanh tẩy, mà nó nặng hơn là phải thanh luyện, thanh tẩy, thanh luyện để mình được trở nên thanh sạch và mình trở nên thanh thoát. Hallelujah.
À, ơn Chúa.
Các con hãy có lòng thương xót như Cha là đấng thân thương xót, như Cha là đấng thân thương xót.
Lòng thương xót của Cha luôn đổ qua trên.